sen vàng, con quy lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát thiêu thiên thông, 12 nguyện lớn rộng mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi đồ hàng âm. Trái tim sang người cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quang âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhà. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời tình tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ràng. Sen vàng con quy lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát thiêu thiên thông, 12 nguyện lớn rộng mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi đồ hàng âm. Trái tim sang người cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quang âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhà. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời tình tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ràng. Cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời tình tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ràng. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con ràng.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư và chư tôn đức, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm Giáp Ngọ, là pháp hội niệm Phật lần thứ 50 của đạo tràng Vô Ưu Chủ Con.
A Di Đà Phật, thượng tọa đã ban bố cả chúng con xin cung kính thượng tọa khởi niệm hướng dẫn đại chúng niệm Phật cầu gia trì.
Nam mô
thành phần quý vị khiếm thị, tức là đã do cái quy luật về nghiệp quả chúng ta đã thọ nhận những cái điều bất hạnh trên thế gian này. Do đó hôm nay trước đây tôi không nhớ là đã có nói cái bài pháp này chưa, nhưng mà hôm nay với cái danh duyên đó chúng tôi cũng nhắc lại. Bởi vì cái bài pháp này nó lợi ích cho cả Phật tử bình thường chúng ta, và nhất là đối với các cái quý vị khiếm thị, thì đây là một điều rất là cần thiết để chúng ta hướng đến Phật pháp, hướng đến ánh sáng Phật pháp. Bởi vì quý vị khiếm thị đã có một cái khiếm khuyết là mất đi cái ánh sáng của cuộc đời thế gian, và bây giờ thì chúng ta sẽ bù đắp lại bằng cái ánh sáng tâm linh của Phật pháp. Mà theo trong lịch sử Đức Phật, quý Phật tử cũng có nghe biết về cái ngài Aniruddha, tức là tạo dịch ra là Ananduk. Vị thầy là một cái vị mà được tôn xưng là thiên giảng đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật, gọi là trong cái thập đại đệ tử. Thì cái ngài Ananduk này có một cái điều là ngài khi mà bố vô tu á, thì có một cái nghiệp chướng. Ai chúng ta tu tập cũng có cái nghiệp chướng hết. Có khi thì chúng ta bị cái nghiệp hôn trầm. Cái nghiệp hôn trầm nó không phải là cái sự buồn ngủ bình thường đâu. Bởi vì khi nhiều khi chúng ta vô tu đều ngồi niệm Phật, hoặc là chúng ta vỡ cuốn kinh ra chúng ta xem, thì tự nhiên cái mắt nó nặng xuống, nó muốn sụp xuống, nó mơ mơ màng màng. Nhưng mà không phải là cái trạng thái buồn ngủ, bởi vì có nhiều trường hợp mà trong trường hợp này cái quý Phật tử cũng không có duyên sự gì buộc ràng lắm, thôi giờ để qua bên chúng ta đi ngủ. Đi ngủ thì ngủ không được, chỉ có khi nào chúng ta ngồi niệm Phật hay là chúng ta ngồi xem kinh thì nó mới bị cái đó. Cái này gọi là cái nghiệp chướng. Và cái nghiệp chướng này đó, mà cái đó là một cái quả báo mà là quả báo nhẹ nhất của cái nghiệp. Quý Phật tử biết cái nghiệp nhân gì đưa đến quả báo này không? Cái nghiệp nhẹ nhất á, cái đây là một quả báo nhẹ nhất của cái nghiệp nhân, đó là cái nghiệp nhân cười người ta. Có một lần với quý Phật tử, có một vị Phật tử nó nói với tôi thế này nè, mới đây nè: bạch sư, con sợ nhân quả quá. Vì tôi hay nói nhân quả nè. Cái Phật tử nói: con sợ nhân quả quá. Nói sao vậy? Thường thường thì khi mà ta chứng nghiệm cái gì đó từ thân mình đó, thì cái ấn tượng nó sẽ sâu đậm hơn. Hỏi sao mà sợ nhân quả? Nói bạch sư, hồi đó giờ con ngồi niệm Phật, con không có buồn ngủ chút nào, không có bị hôn trầm. Có một lần đó cái con thấy cái người phía trước mình đó, ngồi niệm Phật mà cứ gật lên gật xuống vậy, là con cười thầm trong lòng, cười mà non nô trong lòng dằn cũng được. Vậy mà qua bữa sau, trời ơi, con không gượng gì được hết. Rồi nó ngủ đâu trong bụng, không có gượng được chúng ta. Mà đó giờ thì không có dụng đặc. Thành ra cái quả báo và nhẹ dứt của cái chuyện mà cười người ta đó, đó là mình bị dân ý như người ta. Cho nên quý Phật tử thận trọng nghe. Khi mà gặp người ta có một cái điều gì đó mà mình cười người ta, cái coi chừng mình dính vô đó đi. Đó là quả báo nhẹ nhất đó. Nhẹ nhất đó. Cho nên cái đó mình phải thận trọng. Bởi vì khi mình gặp tất cả những cái trường hợp đó thì cái người Phật tử chúng ta không phải là không thấy, không biết. Nhưng mà cái thấy biết của chúng ta thì nó có những cái hướng mà đưa tới. Có người thấy biết thì cười chê người ta, nhưng mà Phật pháp thì không có gì đâu. Thấy biết như vậy đó, mình thấy tội nghiệp. Tội nghiệp là người đó là có một cái quả báo trở ngại, gọi là cái nghiệp chướng trong cái việc tu. Rồi cái tự nhiên cái mình phải suy nghĩ gì là mình không biết rằng mình có cái nghiệp chướng nào mà nó chưa trổ ra. Bây giờ thì mình tương đối yên ổn, thì mà không biết là mình đã gieo những cái nhân nào, mà cái nhân đó đối với nhân duyên hộ thời chừng nào nó tới để mình bị nó đây. Thấy người ta gì, thế ta vậy đó, là mình phải suy nghĩ trên mình, tức là khởi lòng thương xót với người đó, và khởi cái lòng đó là sám hối đối với mình, chưa biết là mình gặp cái gì nữa đây. Chứ không phải là khởi cái tâm khinh chê, khởi cái tâm cười chê người ta đó, thì cái quả báo nhẹ nhất đó là bị đúng y như người ta. Thì chúng ta đang nói về ngài A Nan Đục. Ngài A Nan Đục bị cái nghiệp chướng là vô ngồi nghe pháp hay là tu thiền đó, là cứ rụt lên rụt xuống, cứ không cần hoài. Là các vị khác người ta thấy gì cái người ta mới bạch với Đức Phật. Nên các vị mà ngài A Nan Đục, quý vị từng biết xuất thân từ dòng Hoàng Tộc Thích Ca, tức là trong số các vị hoàng tử đó, chứ không phải là những người dân ở cái giai cấp bình thường ở bên ngoài. Rồi bạch với Đức Phật, cái Đức Phật kêu lại Đức Phật vỡ. Đức Phật nói là mình đã từ bỏ hết tất cả những cái hạnh phúc thế gian ở cái bậc cái hàng dương giả, rồi bây giờ mình ra đi để tìm cái sự mục tiêu giải thoát nó cao quý cao thượng vậy, mà không lo nỗ lực sốt sắng, mà bây giờ còn là bê trễ, còn phải ngủ gà ngủ gật vậy thì không xứng đáng. Và quý ông tự biết là mỗi người chúng ta có một cái tâm, cái tâm đối với thiện pháp đó, cái tâm rất là cần thiết, đó là tâm tàn quý. Tàn quý tức là hổ thẹn và biết sợ hãi những cái tội lỗi của mình. Và ở mỗi người thì cái tâm tàn quý nó yếu mạnh khác nhau. Thí dụ như gần đây đó, quý ông tự thấy nghe, nếu mà thông tin đó, chúng ta nghe ở bên Hàn Quốc có một chiếc phà nó bị chìm, chết hơn 300 người, đa số là các học sinh. Cái chuyện phà chìm, cái đó là một tai nạn. Nhưng mà ở những cái nước mà người ta có cái tinh thần trách nhiệm cao, cho nên ông thủ tướng bên đó, ông thủ tướng giống như mình đây, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng này, ông thủ tướng bên đó vì cái nhân viên đó, vì cái sự cố đó mà ông từ chức. Ông coi đó là một cái trách nhiệm của mình để cho người dân là bị những cái nạn như vậy, mà mình không có lo những cái, mình không có kiểm tra, mình không có lo cho cái người dân một cách chu đáo để tránh cho người dân những cái tai nạn mà lớn lao biến cố như vậy. Cái đó hình như là ví dụ như đối với Việt Nam chúng ta thấy chuyện là tai nạn thôi, chứ đâu ai trách nhiệm đó. Bất quá là người trách nhiệm trực tiếp là gì? Ông thuyền trưởng đó thôi. ông bị phạt, ông bị kỷ luật, ông bị cách chức gì hết. Chứ những cái chuyện khác thì đâu có ăn thua gì. Nhưng mà không đâu, ở đây ông thủ tướng, tức là trên ông thiền trưởng đó, thì có cơ quan như là chủ quản của chiếc phà đó, mà trên nữa đó thì có là bộ giao thông vận tải hay gì đó, rồi thủ tướng còn trên nữa, còn nhiều cấp đó. Nhưng mà ở đây ông thủ tướng từ chức, thì đó là cái tinh thần trách nhiệm cao, mà cái đó trong nhà Phật người ta gọi là cái tính gọi là tàn quý. Tàn quý tức là hổ thẹn và sợ hãi tội lỗi của mình. Cho nên ở đây ở mỗi người chúng ta thì có cái mức độ nó khác nhau. Có người thì nói vậy chứ trơ trơ không ảnh hưởng gì, còn có người thì người ta thấm thía lắm và người ta cảm thấy có ý thức trách nhiệm cao lắm. Cho nên ở đây ngài A Di Đà chúng ta nghe Phật quở một lần như vậy thì ngài hổ thẹn vô cùng. Ngài thấy là Đức Phật dạy vậy là rất đúng, mà mình bỏ hết mình đi, mà giờ mình tu hành cái bộ lâu thôi như vậy mình hổ thẹn lắm. Cho nên do đó mà ngài phát nguyện ngài không ngủ, và bị cái lỗi mà bị ngủ hoài, cho nên bây giờ ngài phát nguyện không ngủ được. Ở đây suốt đời ngủ, cái này không phải giận lẫy nói đại nha, bởi vì do cái tâm tàn quý của người ta, người ta cảm thấy là xếp vào cái tâm mình vậy đó, chứ không phải là người ta nói động tới mình chứ mình giận lẫy mình bỏ cơm, tôi không ăn cơm đâu nha, nó động tới tôi vậy đó, cái đó không phải vậy. Nhưng mà do cái ý thức tàn quý của ngài, ngài nguyện rằng là từ đây cho đến cuối cuộc đời ngài sẽ không ngủ, ngài thức. Dĩ nhiên cái đó quý Phật tử nghe nói đơn giản vậy chứ để mình chiến đấu vậy đó là đâu phải dễ đâu. Ở dưới đạo tràng của tôi, dưới thốt nốt đó, có lâu lâu là cứ 2 tháng vậy đó, có một cái đêm đầu đà. Đêm đầu đà tức là theo cái hạnh của đệ tử Đức Phật hồi xưa, mà cái đêm đó là không có nằm, chia nhau 2 nhóm niệm Phật, đi kinh hành và tọa niệm, mỗi nhóm là 1 tiếng đồng hồ, xong rồi đổi ca cho nhóm khác vô. Thì cái nhóm mà ra ca đó, tức là cái nhóm được nghỉ đó, cũng không được nằm. Cứ ngồi đó có thể mình tựa vô vách tường gì đó, mình có thể liên nhiên một chút, nhưng mà mình không được nằm, đêm nay là không nằm. Mới đầu mới tự nghe nói vậy cũng sợ lắm, trời ơi sao mà không nằm một đêm sao chịu nổi. Nhưng mà không đâu, quý tử có dịp có nhân viên tham dự, có thấy mấy bà già già chắc làm được cái gì. Mình tưởng là mình không đủ sức khỏe, chứ thật sự trong đó khi mình vô mộ chúng mình thấy rằng là ai cũng có thể làm được. Có nhiều phật tử trước đó người ta cũng rất là ngại, ngại vì mình chưa từng làm, mình nghĩ rằng mình không có đủ sức. Cái này gọi là mặc cảm, tự ti, mình không có tin vào khả năng của mình. Nhưng mà vô trong đó thử coi rồi xem mình sẽ làm ra. Tôi nói vậy để cho quý phật tử có thêm một phần tự tin là cái khả năng của chúng ta nó không ai thua ai đâu. Mà bây giờ quý phật tử hiện tại ở đây là có nhiều người cũng không tin mình lắm. Thí dụ như chúng ta không tin rằng chúng ta có thể trường chay được, có thể chúng ta không tin vậy đâu. Trường chay là cả một vấn đề, cả một cái chuyện mà không thể nào làm được. Không đâu, bây giờ gọi gái mấy người trường chay kia, nếu mà người ta trường chay được thời gian rồi là cái người ta nghĩ rằng là nếu mà tu hành mà chỉ là trường chay là đủ đấy, là cái chuyện tu quá dễ luôn. Bởi vì đến một lúc nào đó thì cái người ăn chay trường, người ta sẽ thấy rằng là cái việc ăn chay này là không cần có một sự cố gắng nào. Ăn chay một cách bình thường tự nhiên, không cố gắng gì hết mà vẫn ăn chay được. Và lúc bây giờ người ta nói là nếu mà tu hành mà chỉ là ăn chay thôi đó, trời ơi tu quá dễ luôn, khỏi có ráng gì hết, khỏi cố gắng gì hết, vẫn tu được như bình thường. Nhưng mà không phải là tu hành, không phải là chỉ ăn chay trường thôi, chúng ta còn phải phấn đấu, còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Và bây giờ thì chúng ta trở lại cái chuyện của ngài A Nan Lực, phát tâm như vậy rồi quý Phật tử biết rằng là không dễ gì đâu. Cho nên ngài nghĩa là nhiều khi quý Phật tử mà đi xe đó, mà đi xe khuya đó, coi chừng mấy tài xế ông mà mở mắt trong táo thì cho ông ngủ trong bụng á, cái đó nguy hiểm đó. Mình bị tất cả những cái tai nạn giao thông coi như là gần như cái chuyện đó là quan trọng đó. Ông mở mắt một cái rồi đó mà ông không biết gì hết, ông đồng nó ngủ rồi, thành ra biết trước là cái gì đó là không biết gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên nó không có lâu, thoáng gì chứ, rồi là ông là tỉnh lại, thoáng là tỉnh lại, gọi là mùi quá rồi. Mà quý vị biết tai nạn giao thông nó chỉ xảy ra trong một thoáng đó thôi, một thoáng mà chưa tỉnh là rầm rồi, hay rầm rồi là xong. Thành thử ra khi mà ngài A Nan Lực mà mở căng mắt lên để mà phát nguyện mình không ngủ, không ngủ trong khi sao xung quanh mình ai cũng ngủ chứ. À, giờ căng lên là nhất định không ngủ, quyết tâm như vậy, phát nguyện như vậy thôi. Bởi vì cái chuyện giận lẫy, cái hiểu biết giận lẫy là không có bền bỉ đâu. Tôi giận tôi bỏ ra nè, mà điều coi không ai thấy tôi đi ăn một tiếng á. Cái đó giận lẫy không? Còn ở đây người ta phát tâm như vậy, cho nên người ta quyết tâm là người ta phải giữ vững như vậy. Và do cái sự cố gắng quá mức đó đó, cho nên đưa đến một cái tác hại là cơ thể mình không thể chịu được. Cơ thể mình phải có một cái sinh hoạt điều đặn, quân bình của nó. Mà bây giờ nó quá độ như vậy, cho nên cuối cùng có kết quả là ngài bị mù. Ngài A Nan bị mù, phấn đấu tới gì vậy? Và khi mà ngài bị mù như vậy đó, thì trong đại chúng người ta biết được như vậy, và Đức Phật cũng biết được như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy ngài, đặc biệt dạy ngài A Nan được cái phép để tu tập, để mà đạt được thiên nhãn thông. Và sau đó thì ngài, với cái sự tinh tấn đó, ngài A Nan Lục đắc được thiên nhãn thông và trở thành một vị đệ tử gọi là thiên nhãn đệ nhất. Trong các hàng đệ tử của Đức Phật thì ngài đó là Phật là trí huệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, và ngài A Nan Lục là thiên nhãn đệ nhất. Và chính ngài A Nan Lục khi mà Đức Phật nhập niết bàn thì có một số các vị đó có thể biết được, gọi là có cái thiên nhãn biết được cái lộ trình của Đức Phật khi mà ngài nhập niết bàn như thế nào. Nhưng mà so với các vị đó thì ngài A Nan Lục là một vị đệ nhất vị thiên nhãn, cho nên chính ngài thông báo với đại chúng là bây giờ Đức Phật đương nhập sơ thiền. Bởi vì Đức Phật lúc đó sự sàng nhập niết bàn thì ngồi, ngài chỉ ngồi yên lặng như vậy. Đối với những người phàm phu chúng ta là thấy là ngài ngồi yên lặng nhập định như thôi. Nhưng mà lúc bây giờ thì ngài A Nan Lục biết rõ rằng hiện giờ Đức Thế Tôn chúng ta đang nhập sơ thiền, và ngài xả sơ thiền, ngài nhập nhị thiền. Nghĩa là ngài thuyết minh một cách theo trình tự, theo cái tâm của cái lộ trình tâm của Đức Phật mà khi như thế nào. Ngài xả nhị thiền, ngài nhập tam thiền. Ngài xả tam thiền, ngài nhập tứ thiền. Rồi ngài nhập xả tứ thiền, ngài nhập không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Rồi ngài xả phi tưởng xứ, ngài nhập lại sơ thiền. Và không, hay ngược lại, ngài xả phi tưởng xứ rồi nhập lại vô sở hữu xứ. Ngài xả vô sở hữu xứ, nhập lại thức vô biên xứ, xả thức vô biên xứ, nhập lại không vô biên xứ, xả không vô biên xứ, nhập lại tứ thiền, xả tứ thiền, nhập lại tam thiền, xả tam thiền, nhập lại nhị thiền, vân vân. Cái đó là ngài A Nan Lục, ngài trình bày thuyết minh theo cái trình tự của Đức Phật. Cuối cùng khi mà ngài nhập tới tứ thiền, trở lại tới tứ thiền thì ngài nhập niết bàn. Thì ở đây tôi muốn nói rằng là khi mà ngài A Nan Lục của chúng ta bị một cái khiếm khuyết về cái con mắt bình thường thế gian gọi là nhục nhãn, thì với sự phấn đấu của ngài và với những cái ân đức của Đức Phật, ngài đã quyết tâm tu tập để ngài thành tựu được một cái ánh sáng khác. Ngài mất đi cái ánh sáng của đôi mắt bình thường và ngài nhân đó thành tựu một cái ánh sáng khác, đó là thiên nhãn đệ nhất. Cái ánh sáng đó thấy cái mà ngài không thấy là không thấy ánh sáng của thế gian, nhưng mà cái mà cuồng trường lại với ngài đó, ngài thấy ánh sáng của đạo pháp, ánh sáng của sự giải thoát. Thì hôm nay ở trong đạo tràng chúng ta, trong pháp khóa tu thứ 50, và nhất là cái đối tượng mà chúng ta có tiếp nhận về đây để được nghe pháp, đó là quý vị khiếm thị, cho nên tôi muốn nói một cái bài kinh liên quan tới điều này. Mà không phải bài kinh này chỉ có lợi ích cho cái đối tượng là các vị khiếm thị, mà những cái vị mà không có khiếm thị của chúng ta cũng rất là cần thiết. Trước hết là trong cái hiện trạng của các vị khiếm thị, bây giờ người ta gọi là gì? Gọi là mù ánh sáng. Gọi là mù ánh sáng, phải không? Phải không? Nhưng mà ở trên thế gian này có nhiều cái mù khác, nó còn nguy hại hơn mù ánh sáng. Mù ánh sáng này có thể chúng ta coi như là một sự bất hạnh, nhưng mà có những cái bất hạnh khác hơn nữa, nó còn nghĩa là quan trọng hơn nữa. Quý vị có nghe nói là mù thông tin không? Có nghe nói không? Mù thông tin tức là mình còn sáng mắt đàng hoàng, mình thấy đường đi đàng hoàng đây, mà những cái diễn tiến ở xung quanh mình, gần nhất là ở trong nước của mình, và xa hơn nữa là trên thế giới, chúng ta không biết gì hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ biết có ngày đi làm thôi, rồi cái con đường mình từ cái công sở rồi về cái mình bếp trúc về con cái rồi xong xuôi vậy thôi, chứ mình không có biết là cái dàn khoai 981 hải dương 981 cái dàn nó có thèm lục điệu của mình, nhưng mình không biết gì chứ, không để ý gì chứ. Cái đó là làm mù thông tin. Mình không biết rằng bây giờ Biển Đông đương nổi sóng, cái đó gọi là mù thông tin. Và bây giờ thì các cái phương tiện truyền thông người ta đang rầm rộ, người ta khởi động một cái phong trào hướng về là biển đảo, hướng về cái quê hương đất thổ đang bị dây lại, mà người ta không biết gì hết, chỉ biết ta đi làm rồi về rồi cơm nước rồi con cái xung quanh mình sớm chiều rồi mình là tranh chấp với người ta, là con kiên mình hơn thua với người ta thôi, thì cái đó gọi là mình mù thông tin. Đó là mù ta không biết gì hết. Cái mùa này nó còn hại cho mình. Bây giờ công nghệ thông tin nó đã được là phát triển trùm khắp, chúng ta không biết gì về gần đây có những cái chuyện mà như lên tôi nói là chuyện phà ở Hàn Quốc, một vị thủ tướng đó người ta vì cái biến cố đó người ta từ chức. Rồi chúng ta cũng biết là ở Afghanistan mới đây cũng có một cái trận mà gọi là tất cái bị sập đất, cái nào chết cả trên mấy ngàn người. Đó là những biến cố mà chúng ta không biết gì hết. Biết đơn giản là chi? Biết đó là như trời ơi, chuyện thế gian mình lo tu hành. Cái đó không phải là cái chuyện, nó không dính dáng cái chuyện tu hành. Để cho mình thấy rằng nha, đừng nói ở đây nha, trên trái đất của chúng ta, đời sống của mọi người chúng ta đều rất là bất bên, đều rất là bất bên. Cái vô thường mà cái hiểm họa và là cái mạng sống của chúng ta đe dọa đó, nó rất là bất chợt, không có gì bảo đảm cho cuộc sống này. Đấy. Cho nên ta thấy vậy đó, để ta thấy gì? Đấy là gì? Cái đó trong nhà Phật gọi là vô thường. Vô thường không có gì gọi là thường còn trên thế gian, để cho chúng ta có một cái tham đắm, để cho chúng ta có một cái luôn luôn bám chặt vào đây. Vậy đó, cái này không yên ổn đâu. Và chính cái này là làm cho chúng ta phải phát triển thêm những cái sự nỗ lực tu tập để làm sao hướng tới một mục tiêu nào đó mà nó được giải thoát khỏi cái này, chứ không bị ở trong này. Ở trong này thì nguy hiểm gì, ở trong này thì không an ổn gì, vân vân. Thành ra tất cả những cái điều đó để chúng ta khởi lên cái bi tâm, khởi lên cái chuyện mà chúng ta chẳng những về hướng tới cái sự giải thoát cho mình, mà tất cả những cái chúng sanh ở trong vòng này nè cũng đang có những cái khổ lụy, mà chúng ta cũng sẽ góp một phần để làm sao cho yên ổn. Đó là cái điều mà tôi gọi là mù thông tin. Cho nên giữa một cái người mà mù ánh sáng và người đó có thể hiểu biết được mọi việc hết, và cái người mà có được ánh sáng mà không biết gì trên, chỉ có biết đi làm rồi về nhà mình như tôi nói vậy thôi, thì cái điều đó đó, thì cái thế giới của cái người mà có ánh sáng mà gọi là mù thông tin đó, thì cái thế giới nó thu hẹp. Trong khi đó cái người mà mặc dù mù ánh sáng nhưng mà không có mù thông tin, thì cái này cái thế giới của họ rất là rộng rãi. Phải vậy không? Phải không? Đấy. Cho nên còn một cái mù nữa nguy hại hơn, đó là cái mù định hướng. Ở đây tôi nói hai cái định hướng. Một cái người sáng á, người sáng mắt có thể mù định hướng, là tại vì chúng ta tới một cái thành phố nào đó mà chúng ta không biết đường xá, không biết cái địa chỉ mà chúng ta muốn tìm ở đâu, cho nên chúng ta thấy đường nào cũng giống như đường đấy à, nhưng muốn tìm không ra, gọi là mù định hướng. Chúng ta không biết rằng chúng ta phải đi tới cái vị trí đó mà đi đi con đường nào, rẽ phải hay rẽ trái. Nhiều khi nó nằm phía bên trái mà giờ mình đi tới đây mình rẽ phải, cái này gọi là mù định hướng. Mặc dù chúng ta thấy đường rõ ràng, đó là cái mù định hướng. Ta khi mà ta đến một cái môi trường mà ta không biết rằng ta phải đi đâu hết, đó là tôi nói về phương diện thế gian. Còn về phương diện tâm linh, chúng ta cũng có một cái mù định hướng khác. Và trong cuộc sống này chúng ta cứ lầm lũi chúng ta sống. Tôi nói lầm lũi sống tức là chúng ta không biết là ngày mai chúng ta sẽ ra sao, và sau khi chúng ta chết đi rồi chúng ta sẽ như thế nào. Cho nên gọi là trong cuộc sống này chúng ta cũng lầm lũi, mặc dù chúng ta sáng mắt. Nhưng mà ngược lại, nếu mà có những người nào mà không có sáng mắt, tức là họ mù ánh sáng, nhưng mà họ biết rõ là cái lộ trình của họ trong cuộc sống này, họ phải làm gì, và sau cuộc sống này họ sẽ được đi tới đâu, thì cái người này là không có buồn định hướng, mặc dù mù quan sát mà không có buồn định hướng. Con đường này, người này mặc dù họ không thấy gì trước mặt họ, họ thấy gì ánh sáng, nhưng mà họ biết rõ rằng là cái đường sống họ sẽ đi hướng đi tới đâu, họ đang ở đâu và họ sẽ hướng đi tới đâu, họ phải tránh những con đường nào, họ biết hết. Thì cái này gọi là họ được sáng về cái định hướng. Và hôm nay để cho chúng ta sáng tỏ điều này thì tôi nhắc là một bài kinh mà không biết là đã có nói đây chưa, nhưng mà dù cho có nói rồi thì nghe lại nó thấm sâu hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đọc một quyển sách nào đó, cái kinh nghiệm của những người đọc sách, khi chúng ta đọc quyển sách nào đó vào cái thời điểm cách đây 10 năm và trong vòng 2-3 năm sau, 4-5 năm sau hoặc 10 năm sau chúng ta đọc lại quyển sách đó, chúng ta sẽ thấy rằng có những cái chuyện mà 10 năm trước chúng ta không có, cũng đọc những dòng chữ đó thôi, nhưng mà chúng ta không có sáng ra những cái điều mà chúng ta bắt gặp khi mà chúng ta đọc lại lần thứ nhì, ta đọc lại lần thứ ba. Có phải vậy không? Cho nên cái việc nghe pháp cũng vậy đó. Rồi tự thấy, ví dụ như trồng một cây, bữa nay tưới một miếng, ngày mai ngày mốt của khi gì chúng ta cũng tưới đó thôi, nhưng mà nó thấm sâu rồi. Và càng ngày như vậy đó, thì chính nhờ cái thành quả của nó mà nó có nhiều cái hoa trái nhiều. Cho nên hôm nay chúng ta có thể, nếu ai nghe rồi thì nghe lại, nhưng mà nghe lại là mình đã nghe rồi thì nghe lại mình nghe cho nó kỹ hơn. Và nghe kỹ hơn thì tôi sẽ trách nhiệm về cái chuyện là chúng ta nghe kỹ gì không nha. Cái bài kinh này quý vị nào nghe pháp rồi thì có nghe. Đó là bài kinh Bốn Hạng Người. Khi nói tới vấn đề khiếm thị thì chúng ta nói tới ánh sáng. Mà quý ông tự biết là giả sử như chúng ta tới một cái môi trường nào đó mà hoàn toàn không có ánh sáng, thì đôi mắt của mình dù cho cái sáng mắt thì cũng kể như bỏ. Chúng ta cũng phải sử dụng bằng gì? Tai vờ vờ coi trước mặt mình có gì đâu. Thôi là u đầu à, thôi là cái mũi ông đầu, cái đầu xỉa thuốc à, tức là nó u ráng thì chúng ta đụng vô nhé. Khi mà chúng ta có mắt sáng mà ở môi trường nó hoàn toàn không có ánh sáng bên ngoài, nó tối hen, đen, tối thui đi, thì chúng ta phải dùng một phương tiện giống như các người khiếm thị, là chúng ta phải vơ vơ, rờ rẫm, mò mẫm người ta đi thôi. À, cho nên cái ánh sáng của phía ngoài ngoài là một cái điều rất là cần thiết cho mình. Ánh sáng rất là cần thiết. Và cái ánh sáng nó chính là dấu hiệu của hạnh phúc. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng quen những cái tiện nghi đó, tối chúng ta bật đèn lên nó sáng, chúng ta thấy thoải mái. Nhưng mà nếu mà bật đèn lên mà nó không sáng thì chúng ta cảm thấy có một cái gì đó bất rứt, có một cái gì thiếu thốn, ta sẽ khó chịu, không thoải mái. Và nếu mà và trong cái lúc mà chúng ta thất vọng, ta chỉ khó chịu vậy đó, mà đèn nó lại bật sáng lên thì chúng ta thấy hạnh phúc. Phải không? Phải vậy không? Cho nên với cái tâm lý đó, Đức Phật so sánh rằng là ánh sáng là hạnh phúc và bóng tối là khổ đau. Bóng tối là khổ đau, ánh sáng là hạnh phúc. Về phương diện này, Đức Phật dạy rằng có trên thế gian này có bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất là hạng người từ bóng tối đi sâu vào bóng tối. Quý Phật tự tác ý cho rõ nghe, lát nữa tôi sẽ hỏi lại cái này. Hạng người thứ nhất là hạng người từ bóng tối đi sâu vào bóng tối. Hạng người thứ hai là hạng người từ bóng tối. Hai hạng người thứ nhất thứ hai này đều từ bóng tối hết nha. Nhớ vậy đó. Tôi muốn nhắc lại cái đó để quý vị tự tác ý sâu hơn. Người thứ nhất, người thứ hai gì đều từ bóng tối hết, tức là cái khởi điểm của họ là bóng tối. Mà người thứ nhất thì từ bóng tối hướng sâu vào bóng tối. Hạng người thứ hai thì đó là khác hơn, là từ bóng tối mà cái hướng ra ánh sáng. Phân biệt được hai hạng người này rồi phải không? Cái này phải theo dõi nghe, phải chú ý cái này chứ đừng có chú ý cái khác. Bây giờ tới hai hạng người sau, tức là hai là người thứ ba và thứ tư. Hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng hướng vào bóng tối. Hạng người thứ ba này đã so với hạng người thứ hai thì sao? Hoàn toàn ngược lại. Tôi nhắc lại nha, cái hạng người thứ ba này là so với hạng người thứ hai là hoàn toàn trái ngược. Bây giờ hạng người thứ hai là từ bóng tối, hạng người thứ ba là từ ánh sáng. Hạng người thứ hai là hướng ra ánh sáng, hạng người thứ ba là hướng vào bóng tối. một cái từ tối ra sáng, đó là hàng người thứ hai. Hàng người thứ ba là từ sáng vô tối, cho nên nó hướng ngược hoàn toàn, hai hạng người ngược hoàn toàn. Rồi hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng. Hạng người thứ tư này giống như hạng người thứ ba, bởi vì hai hạng người đầu một hai đó là tiền từ bóng tối hết. Tức là ở đây chúng tôi nói có hai phương diện, một cái là khởi điểm. Khởi điểm là ví dụ như chúng ta từ chùa vô, chúng ta đi về là chợ Bến Thành, ví dụ vậy. Thì cái này từ là cái chỗ khởi điểm của mình, và cái hướng tới là cái chỗ mà chúng ta sẽ đến. Thì ở đây hai hạng người thứ nhất và thứ hai đó đều từ trong bóng tối hết. Bây giờ tôi nhắc lại là cái hạng người thứ nhất và hạng người thứ hai đó là hạng người đều phát xuất từ khởi điểm là bóng tối. Nhưng mà hạng người thứ nhất và thứ hai khác nhau trong chỗ hướng. Thứ nhất thì hướng cho bóng tối, thứ hai thì hướng ra sáng. Hạng người thứ ba là hạng người cái khởi điểm nó khác rồi. Khởi điểm là từ ánh sáng hướng trở ngược cho bóng tối, và hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng hướng ra ánh sáng. Người thứ tư này là sáng hoàn toàn. Người thứ tư này nó ngược với người nào biết không? Hoàn toàn ngược với ai? Người thứ nhất. Người thứ nhất là tối hoàn toàn, từ bóng tối hướng cho bóng tối. Và người thứ tư thì từ ánh sáng hướng ra ánh sáng, hoàn toàn ngược nhau. Còn hai cái hạng người mà thứ hai và thứ ba đó thì nó hoàn toàn ngược với nhau. Thứ hai thì từ bóng tối hướng ra ánh sáng, thứ ba thì từ ánh sáng hướng vào bóng tối, ngược nhau. Hai cặp này ngược nhau hoàn toàn. Phổ tượng nhận rõ hết rồi phải không? Hạng người thứ nhất và thứ hai từ bóng tối, hạng người thứ ba và thứ tư từ ánh sáng. Ta đưa lùi chắc hơi rối rối phải không? Rồi ta nghe từng từ. Thế nào là từ, tức là thế nào là khởi điểm? Chúng ta biết rằng khi chúng ta được sanh ra trong cuộc đời này đó, như là có lần chúng tôi cũng có trình bày về cái sự quán niệm về cái chết. Hồi đó tới giờ chúng ta nghe tới cái chết thì chúng ta sợ, bởi vì không biết tôi có làm cho quý Phật tử sợ không. Bây giờ tôi thí dụ một cách là gần gũi nhất, là chúng ta trải qua cái chết giống như chúng ta bị cháy nhà vào lúc nửa đêm. Cháy nhà vào lúc bằng ngày thì chúng ta còn đem, còn phát hiện kịp thời để đem ra cái này cái kia ra khỏi cái nhà của mình nó cháy. Còn bằng đêm thì chúng ta giật mình đến chạy ra cái nhà đó là chung quanh nó lửa rồi, cho nên là mau chân lắm là chúng ta dọn ra ngoài một mình thôi. Chứ còn tất cả những cái điều, những cái đồ vật khác dù cho quý giá thế nào hay là người thân của chúng ta cũng nằm trong lửa đỏ hết, mà chúng ta không cách gì chúng ta kéo ra kịp. Vì chúng ta hay trễ quá rồi, vì cháy nhà lúc nửa đêm. Thì cái chết đến chúng ta cũng sẽ giống như vậy, tức là chúng ta sẽ hoàn toàn mất hết tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là sở hữu của mình trong cuộc đời này. Chúng ta bây giờ có cái gì là cái gì đó mất hết. Ở dưới thống đốc tôi có một cái chú đó, chú làm từ thiện, chú sắp một chiếc xe mà gọi là cái xe tang chở người ta, nhiều khi ở đó là chở đi chôn hoặc là chở đi thiêu, thì chú từ thiện chú chở thăm cho người ta. Và khi mà chiếc xe của chú đó cái bị xe tan là cái ở sau cái chú để hai cái bàn tay, cái xe đó là như màu xanh, để hai bàn tay màu trắng. Ở phía sau cái bận sao xe, cái tôi nói để bàn tay gì à? Vì gì mà ở phía sau xe người ta có nói là coi chừng giữ khoảng cách. Thường thường ở phía sau là phải có cái hàng chữ là phải giữ khoảng cách an toàn, đừng có tới gần quá là trước ta thắng là sao đột tới. Nhiều khi thì có nhiều người cũng hài hước, thay vì để là hãy giữ khoảng cách an toàn, người ta không có để vậy, người ta để khác, người ta nói xin đừng hôn em, tức là cái xe sau đừng có hôn vô cái đích của xe trước. Xin đừng hôn em, tức là ý là giữ khoảng cách an toàn. Thì cái chú này nè, chú để hai cái bàn tay, cái tôi nói bộ này giống như là xịt tốt vậy phải không, để cho nên là giữ khoảng cách an toàn. Nên không phải chú ơi, để cho mọi người ta thấy rằng này, cái ông nằm ở trên này nè, bây giờ ông còn hai bàn tay trắng. nhắc cho ta biết đó, là cái ông nằm ở trên này nè, ông còn hai bàn tay trắng, ông chìa ra cho mọi người nè. Là ở sao để cho chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta đến với cái chết như vậy đó, thì tất cả những cái sở hữu của chúng ta bây giờ mà chúng ta đang giữ gìn, chúng ta đang là bám víu, chúng ta đang bảo thủ, chúng ta đang dành dụm cho mọi người để đem về cho mình, cái đó chúng ta thì bỏ hết và chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Hai bàn tay trắng có nghĩa là hai bàn tay không nắm lại, hai bàn tay xòe ra cho hai bàn tay này đó. Bây giờ thì chúng ta có quyền làm như vậy, tức là mình nắm gì đó mình nắm, mình muốn nắm chìa khóa, mình muốn nắm cái gì đó mình nắm, nhưng mà tới từng đó là xòe ra, không có gì giữ lại. Thì cái hình ảnh của cái chết thì nó làm cho mọi người sợ hãi, mọi người sẽ phải tới cái đó cho nên ta sợ hãi. Nhưng mà thật sự theo cái nhìn của đạo Phật á, thì đúng là cái gì chứ không phải là sai. Nhưng mà chúng ta bỏ lại là bỏ lại ở đây để chúng ta bước qua một cái cuộc đời khác, là một trang khác. Mà tôi có thí dụ trong cái cuốn sổ chi thu, trong cái tháng này chúng ta có chi thu như thế nào, thì cuối tháng này chúng ta kết toán lại, thì chúng ta lấy cái số thu nếu là nó nhiều hơn trừ qua số chi, thì chúng ta có được cái số bội thu, tức là số lời chúng ta mang qua đầu trang sau. Đầu năm sau mà chúng ta có cái số lời, tức là cái trang nó có thể tốt đẹp rồi đó. Cái trang nó mở ra là có lời liền, tức là có người sanh ra trong gia đình giàu sang thì. Nếu số lời đó là số lời nhiều quá đó, nhiều khi chúng ta sanh ra trong hoàng cung, như là con của thái tử, hoàng tử bé của William, của hoàng gia Anh mà mới sanh ra thời gian gần đây. Hay là nếu mà chúng ta có cái trang trước, chúng ta có cái số chi nhiều quá, chúng ta trừ cho cái số thu ra, cái số bội chi, tức là chúng ta nợ, chúng ta cũng phải đem qua đầu trang sao, mà đầu trang đó thì nó bắt đầu bằng cái số bội chi là số nợ. Thì đó là trường hợp của những người mà sanh ra là trong gia đình nghèo cùng khổ khổ, sanh ra nhiều khi bị khổ sở. Thì cái điều này khi mà chúng ta bắt đầu vào cuộc đời mới đó, tức là chúng ta khép lại cuộc đời cũ của mình, tức là khi mà chúng ta trải qua một cơn quả quạng vào lúc nửa đêm đó, thì cuộc đời cũ chúng ta khép lại và đồng thời cuộc đời mới chúng ta mở ra. Và cái mở ra này là một cái sự mở ra tốt đẹp hay đen tối gì đó, sáng lạng hay đen tối, tùy theo cuộc đời trước của mình. Rồi, cuộc đời trước của chúng ta thì hoàn toàn nằm trong cái việc mà chủ động của chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng một sự sáng lạng cho cuộc đời mới, hay là tự chúng ta làm cho cuộc đời mới của chúng ta sắp sửa mở ra đây nó bị đen tối. Cái này do mình chứ không có do trời Phật gì hết trơn. Cho nên nhiều khi cứ Phật tử mà cứ xì tập và nguyện cầu cho tôi, con ơi đường tai qua nạn khỏi tập bệnh tiến trừ. Tai qua nạn khỏi là do mình, tập bệnh tiến trừ là do mình, chứ không phải là các vị đó có thể độ cho mình được đâu. Cho nên nhiều khi tôi nói gì cho quý Phật tử thấy sợ hơi sốc, tôi nói Phật không có mang lại cho mình sự bình an. Cho nên chúng ta cứ xì tập nguyện cầu tha thiết thành khẩn gì đó mà cầu cái sự bình an là không có. Mà cái sự bình an phải chính mình tạo ra theo lời dạy của Đức Phật thì mới được, chứ không có Đức Phật tự nhiên ban cho mình. Do đó thì chính vì vậy mà chúng ta chuẩn bị cho một cuộc sống mới của chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu biết cái chết như vậy đó, thì cái chết chỉ là một sự lật qua trang, để từ trang này qua trang khác, từ cuộc đời này qua cuộc đời khác. Và đây là lý do để giải thích cho cái cuộc đời tại sao chúng ta sanh ra chúng ta bị khiếm thị. Và có thể giải thích tại sao chúng ta sanh ra trong gia đình giàu sang đầy đủ ở trên, không khiếm khuyết gì hết, mà còn có địa vị danh vọng ở thế gian. Cái đó cũng do mình hết rồi, chứ không có sơn xuôi may rủi, mà không có do trời Phật thưởng phạt gì hết. Không có thưởng phạt ở đây, mà không có may rủi ở đây, mà tất cả đều là chúng ta, nghĩa là một cách chủ động để chúng ta có thể chuẩn bị cho. Và do chúng ta mù thông tin, mù định hướng, cho nên nhiều khi chúng ta không biết rồi, một cách như là mơ mơ màng màng, một cách mò mẫm gì đó, chúng ta không khéo chúng ta tạo cho mình một cuộc sống không tốt đẹp. Và nếu mà chúng ta có một cái sự sáng về định hướng, chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Cái này là do mình thôi. Và vì lý do đó cho nên Đức Phật nó có bốn hàng người. Bây giờ thì trở lại về cái việc mà do gì chúng ta không có biết cái vụ định hướng này, cho nên Đức Phật nói là bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người từ bóng tối đi sâu vào bóng tối. Từ bóng tối tức là gì? Là những đời trước của họ. Những người này trong những đời trước. Bởi vì nãy giờ chúng ta đang nói gì tới cái chết, tức là một sự lầm hoa trang. Cho nên những cái cuộc đời nó cứ nối tiếp với nhau, hết cuộc đời này khép lại thì mở ra một cuộc đời mới, cuộc đời mới đó rồi cũng đến lúc khép lại mở ra một cuộc đời mới nữa. Như vậy như là một cuốn sổ cuộc đời mà có rất nhiều trang. Mỗi một cuộc đời là lầm hoa một trang, mỗi cuộc đời là lầm hoa một trang. Hết cuộc đời này chúng ta khép lại trang này, chúng ta mở ra trang mới. Mà hồi đó giờ cái cuốn sổ đó theo mình những Phật tử chúng ta thấm nhuần những lời Phật dạy thì chúng ta biết rằng cái cuốn sổ đó có bao nhiêu trang, nó thể vậy cả. Cuốn sổ đó có bao nhiêu trang rồi? Chúng ta đã làm qua mấy trang rồi? Không có trang nào hết. Bắt đầu chúng ta không có trang nào hết. Chúng ta đã làm qua vô lượng trang. Tức là chúng ta nghe lời Phật dạy chúng ta là trước khi đến cuộc sống này chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp. Mà vô lượng kiếp sống tức là vô lượng trang, cuốn sổ đó là vô lượng trang. Và bây giờ chúng ta cũng đang tiếp tục lật qua trang nữa, không biết chừng nào mà mới hết cuốn sổ này. Chỉ có những người nào mà tu tịnh độ, phát tâm là trong đời này mình được vãng sanh Tây Phương bằng cách là mình trường trai niệm Phật, có hai cái này thôi. Trường trai niệm Phật cầu sanh Tây Phương, không ham hố gì của thế gian. Vậy đó là cái việc tu chỉ đơn giản là vậy, trường trai niệm Phật và cộng thêm cái điều không ham hố gì ở thế gian. Chứ còn nếu mà trường trai niệm Phật mà ham hố quá nhiều ở thế gian thì cái công đức của trường trai niệm Phật nó sẽ làm cho mình được một cái trang mới ở trên thế gian, trang đó tốt đẹp vậy thôi, chứ chưa phải là một cái trang cuối. Trang cuối tức là cái trang đó lật qua nó gặp cái trang ở trên để là trang này là cực lạc, gặp cái trang đó liền, trang đó là cuối rồi, hết lần nữa rồi. Là cuốn sổ đó là tới đây là hết. Còn nếu mà chúng ta mà chưa có còn ham hố thế gian, mặc dù cũng niệm tổng, cũng ăn chay trường, cũng niệm Phật, mà chúng ta còn ham hố thế gian quá thì lật qua một trang, gặp cái trang này là cái trang ở thế gian mà là cái trang tốt, có một số lời trên đó rất nhiều. Tức là công đức niệm Phật nó chuyển qua những hạnh phúc thế gian, mà nó không phải là cái trang cuối, là trang cực lạc. Chỉ vậy thôi. Đó là những cái trang. Tôi nói gì để chúng ta có một cái nhìn khái quát về cái cả một cái tiến trình của chúng ta từ hồi vô lượng kiếp cho đến bây giờ là những trang như vậy. Và bây giờ tại sao gọi là hạng người? Thứ nhất là hạng người từ trong bóng tối. Tôi chưa nói tới cái phần hướng vô bóng tối rồi, nhưng mà tôi chỉ nói từ thôi. Thì sở dĩ cái hạng người này gọi là từ trong bóng tối là tại vì trong những trang trước của họ, trong những cuộc đời trước của họ, họ thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Và do vì thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, cho nên họ tạo ra một cái hạnh nghiệp bất thiện, hạnh nghiệp đó xấu. Và do cái hậu quả của hạnh nghiệp đó mà trong hiện tại họ sanh ra trong cuộc đời này, tức là lâm vào trang, lâm vào trang mới này. Bởi vì tâm quá khứ là niệm nói ác, thân làm ác, ý nghĩ ác, cho nên cái này chi ra nhiều quá, chi ra nhiều quá thì có một số bụi chi như này quá lớn mà cũng số thu không có đáng kể. Cho nên lấy số chi này trừ vào số thu thì họ có một số bụi chi phải đưa lên đầu trang sanh. Cho nên lần qua cái trang này là họ thấy là ở trên đầu trang là có một cái số nợ khổng lồ. À, đây là khởi điểm của một cuộc sống đen tối. Tức là họ sanh ra trong cuộc đời này do những lý do đó mà họ sanh ra trong bóng tối của cuộc đời. Họ sanh ra với một cái trong một cái gia đình thiếu thốn về cơm ăn, thiếu thốn về áo mặc, thiếu thốn về nhà ở, thiếu thốn về thuốc men hay đau bệnh. Họ sanh ra trong một cái thân tướng xấu xí, đen đúa, bệnh hoạn, tật nguyền như là đuôi điếc, què cắp ngọng cục hay là còm lưng còng chân quẹo tay. Họ sanh ra trong bóng tối cuộc đời và chịu bất hạnh trên thế gian này, đó gọi là họ từ trong bóng tối. Đã như vậy bây giờ họ lại hướng vào bóng tối. Họ hướng vào bóng tối bằng cách nào? Tức là họ đã khổ rồi và họ cũng tiếp tục là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Họ không có thân gần các vị thiện duy thích để mà họ có thể điều chỉnh cuộc sống của họ, mà họ tiếp tục thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Đây là hạng mà ở ngoài thế gian người ta có cái câu gọi là bằng cùng sanh đạo tặc. Bằng cùng là khổ rồi mà còn sanh thêm đạo tặc nữa là khổ thêm. Bằng cùng đã là bóng tối rồi mà sanh thêm đạo tặc thì bóng tối còn phủ trùm hơn nữa. Cho nên đây là hạng người từ bóng tối hướng sâu về đạo tặc. Hạng người này Đức Phật ví dụ như là một hạng người bị rớt xuống dũng bùn, rồi cũng cửa quẩy, rồi cũng dùng dãy, lại dùng dãy như nào càng lún sâu hơn này, lún vô cùng thì đó là hai người thứ nhất nha, đó là từ bóng tối đi vào bóng tối. Hạng người thứ hai là người từ bóng tối hướng ra ánh sáng. Từ bóng tối là sao? Cũng giống như hạng người trước, tức là do trong quá khứ họ thân làm ác, bị đối ác, ý nghĩ ác, cho nên họ bị một số bội thu và xin lỗi bội chi nhiều quá, cho nên đầu trang này mới này là họ thấy số bội chi được. Họ sanh ra trong một cái gia đình thiếu thốn, thì cơm ăn áo mặc nhà ở và thuốc men đi đâu mình, họ sanh ra với một thân tướng đen đúa xấu xí, bệnh hoạn tật nguyền, đuôi nít quẹo cam động cục, hay là còn lưng còng chân quẹo tay. Họ sanh ra trong bóng tối cuộc đời và chịu tất cả bất hạnh trên thế gian. Nhưng mà hạng người thứ hai này nó lại khác với hạng người thứ nhất bằng vùng sanh đầu tạc kia. Tức là hạng người thứ hai này ý thức được cái chuyện khổ đạo mà mình đang chịu đựng đây, cho nên từ đó cái mình hướng lên. Tức là do gì thân gần các vị thiện tri thức, cho nên mình biết được thế nào là việc ác, thế nào là việc lành, cho nên mình tránh điều ác, làm điều lành theo lời Phật dạy. Mình biết được việc nào có tội, việc nào không có tội, cái việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Do đó thì những người này nè, họ từ bỏ những cái việc làm thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, và họ có thể tích cực thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Cái hạng người này trên thế gian đã gọi là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Khi nói tới nghèo, khi nói tới rách thì bản thân họ là khổ rồi. Nhưng mà không vì khổ mà họ lại làm ác, mà bây giờ khổ họ lại giữ gìn. Gọi là cái câu người ta gọi là giấy rách giữ lấy lề, hay là nói là như tôi nói vừa rồi, tức là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Cho nên những người này mặc dù là cái hoàn cảnh của họ bất hạnh, họ là không bằng ai về phương diện vật chất, họ thiếu thốn về khiếm khuyết về cơ thể chẳng hạn, bệnh hoạn tật nguyền, nhưng mà cái tư cách của họ là mọi người phải kính trọng. Con người này là con người có tư cách, con người là không bao giờ làm ác, nói ác, nghĩ ác, mà con người hướng về điều lành. Cho nên những người khác á, người ta tiếp xúc với người này, người ta phải kính nể người này vì cái uy tín, vì cái sự tốt đẹp của người này, về cái hạnh kiểm đạo đức của người này. Mặc dù thì về phương diện là vật chất họ thiếu thốn hơn người khác, về phương diện lành mạnh họ thiếu thốn hơn người khác, nhưng mà đây là những con người có tư cách, có phẩm hạnh, con người có đạo đức, đáng kính trọng. Và như vậy thì sao? Có những người mà quý vị từng thấy, có những đứa trẻ không có tay, nó đi học đi viết bằng chân, có không? Nó phấn đấu lên, vươn lên chính mình. Và mới đây quý Phật tử, nếu mà có con báo thấy có một cái gia đình đó, nó ăn xin 3-4 đời này, và cuối cùng thì nó chấm dứt cái kiếp ăn xin của nó bằng một cái bằng bác sĩ, tức là cái cô gì đó mới đây nè, quý Phật tử có được thông tin không? Chắc hơi mờ mờ, không mù, chắc hơi mờ mờ. Tức là cái ăn xin từ đời ông rồi tới đời cha mẹ cũng đi ăn xin, từ tới còn cái cô bé này cũng đi ăn xin. Nhưng mà khi mà cô bé này mà ở trên vai của cha mẹ mình mà đi ăn xin, thì cô bé này ý thức được cái chuyện, khi mà nó 8-9 tuổi là ý thức được cái chuyện. Mà bây giờ má có gì đang mấy ông đời trong tuần lễ này và nó phấn đấu với họ, bây giờ nó đạt thành đạt được bác sĩ. Bác sĩ nha. Thì đây là hạng người thôi, từ bóng tối vượt ra ánh sáng. Vẫn có những người ta làm vượt lên chính mình. Đây là hạng người thứ hai mà Đức Phật ví dụ như là hai người đó đó, ở trong vũng bùn. Từ vũng bùn đó họ bắt đầu họ bước lên bờ đê. Từ bờ đê đó họ bước lên lưng ngựa. Từ bờ đê bước lên chiếc kiệu. Từ chiếc kiệu bước lên lưng ngựa. Từ lưng ngựa bước lên lưng voi. Và từ lưng voi họ bước lên lầu cao của hạnh phúc. Khởi điểm của họ là vũng bùn, và cuối cùng thì họ bước lên lầu cao của hạnh phúc. Đây là hạng người thứ hai, tức là hạng người từ bóng tối hướng ra ánh sáng. Và bây giờ chúng ta qua hạng người thứ ba. Hạng người thứ ba bắt đầu từ ánh sáng. Từ ánh sáng tức là cái người này trong những cái đời trước hay là trong cái đời kế tiếp này, thân họ làm lành, miệng họ nói lành, ý họ nghĩ lành. Do vì cái hạnh nghiệp lành như vậy đó, tức là trong cuốn sổ chi thu đó họ thu rất nhiều và họ chi không đáng kể. Khi mà kết quả cuốn sổ này cuối cuộc đời thì cái số bội thu này trừ cái số số thu nhiều này trừ cho cái số chi không đáng kể ra cái số bộ thu. Số bộ thu họ đem qua đầu trang sao, họ lật qua một trang này thì cái trang mới là cái trang rực rỡ quy hoàng, cái trang đầu trang đó là cái số bộ thu. Họ sanh ra trong một gia đình đầy đủ dồi dào về cơm ăn, về áo mặc, về nhà ở, về thuốc men khi đau bệnh. Họ sanh ra trong một cái thân tướng tốt đẹp, khả ái, khỏe mạnh, trắng trẻo, khả ái. Họ sanh ra không có bị bệnh hoạn tật nguyền như là tu yết kẹt quẹt tâm động cùng hay là cầm lưng cầm chân bẹo tay. Họ sanh ra trong ánh sáng của cuộc đời và họ hưởng được hạnh phúc trên thế gian này. Nhưng mà nói đó, cái hàng người thứ ba này lại là một hàng người bất hạnh trong cuộc sống này. Cho nên trong quá khứ họ tốt, bây giờ họ có địa vị trong xã hội, họ giàu sang trong xã hội. Nhưng mà quý vị tự nghe danh từ trọc phú không? Là sao? Giàu mà không có trong sạch. Trọc tức là ô trọc đó, tức là quế trượt đó. Giàu mà không có trong sạch. Có những người mà trên thế gian này họ giàu, họ có tiền của tài sản, họ có địa vị, nhưng mà họ không có gần các vị thiện duy thức để họ tiếp tục cái những cái nhân lành của họ trong quá khứ. Quá khứ họ có nhân lành, nhưng mà trong hiện tại họ không có sống cái điều lành. Và với cái lòng tham vọng họ muốn thỏa mãn, họ muốn củng cố cái lợi quyền của họ và thỏa mãn lòng tham vọng, thì họ thân làm ác, thì nói ác hay gì ác. Và họ thấy một cái điều mà coi chừng chúng ta cũng giống như thấy cho họ, tức là thấy làm ác thì nên mình phải lấn lướt hơn mà. Cho nên hồi đó tôi có một cái điều sai lầm nha, tôi nói tôi không có dám giấu. Hồi đó tôi chưa có tu, tôi nghe nói cái câu này tôi thấy đắc ý tâm đắc lắm. Tôi nói theo người ta, cái này không phải là tôi tác giả, nhưng mà nghe người ta nói là cái mình thấy phái. Đời tận thế không lo chụp chụp, tu là chi cho cực tấm thân. Một tay Phật thắng giá trần thì mấy người chụp dịch cũng được phần ưu tiên. Bởi vì mình thấy trong cuộc đời này ông nào chụp dịch là có ưu tiên. Quý Phật tử nhớ lại hồi thời kỳ bao cấp mà ông nào mà dành lắm và sắp hàng lần trước là dành mảnh trắng là được trước. Còn ông nào mà hiền hiền em là sao? Lúc nào mấy ông đoan trang cũng được ưu tiên, phải vậy không? Là mua vé hay là được cái lợi quyền nào, cái gì này thể là mình đoan trang là mình được. Và cái tâm lý bon chen, cái nguyên tắc sống bon chen đó, cái lối sống bon chen đó, bây giờ cũng không phải là nỗi thời. Bây giờ có nhiều người cũng vậy đó, coi như đó là một phương châm sống của mình. Cho nên có một lúc nào đó tôi giác ngộ, cái tôi thấy đó mình bậy quá. Mình không phải mình sáng tác cái đó mà mình ùa theo. Đời tận thế không lo chụp dịch, tu chi cho cực tâm thân. Chụp giật thì nó sướng hơn, tu thì nó cực. Tu là mình phải hạn chế cái này, mình hạn chế cái kia, người ta tranh giành mình không được tranh giành với người ta. Mình tu rồi, với Phật tử mà đến môi trường nào mà không ai biết mình là Phật tử đó, thì mình có thể mình hơi ló cái mòi tranh giành của mình ra. Nhưng mà mình biết trong cái nhóm này có người nào biết mình tu cái là mình hết ra. Vậy kỳ lắm, người ta biết mình tu có đi chùa mà giờ mình làm vậy coi không được. Cho nên với Phật tử nó có nhiều người ta vô chùa nó mặc áo tràng, áo giặt hò, cái gì nhà nó không dám mặc. Trời ơi, còn buôn bán thì xưa ơi, con mặc cái này cái ra cái mình nói chuyện qua lợi với người ta, cái ta nói tu hành mà còn vậy. Trời ơi, nó kẹt lắm. Cho nên nó khổ lắm. Cho nên người nào mà biết mình tu á, tự nhiên mình khép đép, mình giữ gìn mình à. Còn người nào mà không biết mình tu ở môi trường, không ai biết mình tu ở đây, thì hơi sao, hơi ló bòi bon chen. Lúc đó người ta hơi bon chen hơi mạnh. Và chúng ta cái nguyên tắc sống bon chen này cho đến bây giờ nó vẫn còn ăn sâu vào trong cái tâm trạng của mỗi người chúng ta. Vì chúng ta nghĩ rằng sao, bon chen mới được lợi, bon chen mới được phần ưu tiên à, còn hiền quá là sống cuộc đời này là thua người ta. Nhưng mà cho đến bây giờ cái tôi biết được hồi đó mình bậy. Cái mà mình ùa theo người ta nói là đời tận thế không lo chụp chừng, tu là chi cho cực tấm thân, một mai Phật thánh giá trần thì những cái người, những cái thành phần chụp chừng cũng được phần ưu tiên, hãy chụp chừng ưu tiên. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là cái câu đó nó cũng có một phần đúng, nếu mà chúng ta hơi sửa lại chút. Tức là một mai Phật thánh giá trần thì những người chụp chừng cũng được phần ưu tiên đi sâu vô bóng tối, ưu tiên xuống địa ngục có nghe. Bởi vì cái bon chen như vậy là cái ưu tiên đi xuống thôi, tức là bon chen như vậy tức là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là đi xuống, đi vào bóng tối. Đây là hạng người thứ ba, tức là bản thân gì trong quá khứ có những cái thân làm lành, miệng nó làm ý nghĩ lành và đường hạnh phúc trong hiện tại, và bây giờ trong hiện tại thì cũng có lợi quyền và muốn thỏa mãn lòng tham vọng của mình, cho nên thân làm ác, miệng nó ác, ý nghĩ ác, đi ngược lại hoàn toàn với cái đời trước của mình, và do đi ngược lại cho nên họ đi sâu vào trong bóng tối. Thì cái hạng người này Đức Phật ví dụ như một hạng người đó phát xuất từ ánh sáng, tức là họ đang đứng trên lầu cao của hạnh phúc. Khi mà màn hình mở ra, chúng ta thấy họ đang đứng trên lầu cao của hạnh phúc. Họ biết lá cũng chiếu chiếu lá ra, họ biết sao họ trèo qua lan can, họ bước xuống lưng voi. Hình như có cái gì hấp dẫn họ. Cái từ lưng voi là họ bước lên xuống lưng ngựa. Có họ từ lưng ngựa là họ bước xuống chiếc kiệu. Cái từ chiếc kiệu là họ bước xuống bờ đê. Rồi lên tầm bờ đê cái họ lạng vào là nó ngã xuống vực bụng. Tức là cái khởi điểm của họ là từ cái lầu cao của hạnh phúc, và cuối cùng của họ là dục vụ. Đây là hạng người từ trong ánh sáng đi ngược vào bóng tối, đó là hạng người thứ ba. Trên thế gian này quý Phật tử nếu mà không mù không tin thì cũng nghe có nhiều cái trường hợp, những cái trường hợp cái người từ ánh sáng kia, tức là những cái trường hợp mà tối rộng trong những cái thời, nghĩa là thời vấn đề thời sự gần đây, tức là quý Phật tử có nghe cái vụ án của Dương Chí Dũng không? Có nghe không? Trời, ông đó là tổng cục trưởng giao thông vận tải gì đó, hồi đó là dữ lắm á, phải không? Rồi quý Phật tử nghe nói với cái ông mà gọi là chủ tịch hội đồng quản trị của ACB, ông Mậu Kiên đó không? Trời ơi, đó mình với ông ăn thua gì đâu, mình mà không có một cái nào với mấy ông đó chứ. Ông đó là ánh sáng rực rỡ luôn, chứ mà ánh sáng thường thường là không nói đâu. Nhưng mà bây giờ mấy ông có được tự do không? Dương Chí Dũng bây giờ đối diện với bản án tử hình mà chưa biết phúc thẩm hay là giám đốc thẩm ta chiên sao nữa. Còn Mậu Kiên bây giờ thì nghe nói là 30 năm theo bản án rồi, chưa nói tới những cái diễn biến về sao, chưa biết kết quả thế nào. Bây giờ mấy ông nói muốn tự do như mình để đi chùa cho nghe pháp được không? Thua mình sao? Đâu có được tự do như nghe pháp chùa vô này đâu, phải không? Nghĩa là nếu mà so sánh với thời gian trước và thời gian này thì rõ ràng là đây là một cái hình ảnh rõ nét nhất chúng ta biết rằng từ lãnh sáng thì vô trong một cuộc thế thôi.
Đâu phải là cái chuyện này là Đức Phật nói hồi thời Đức Phật đâu, bây giờ vẫn có những hạng người này mà nếu mà chúng ta không có tác ý mà coi chừng chúng ta trước đây chúng ta nghĩ rằng là tôi trần trồ rước được như vậy, rước được như vậy và tôi cũng cố gắng bon chen, tôi leo lên như vậy, tôi leo lên đất thang này, leo lên đất thang kia, leo tới lúc nào đó tôi thấy ở trên cái đất thang cao rồi đó để được tự hình, ý là mình leo lên mình tưởng được cái đó là ngon, leo tới cái đất thang đó để các bạn tự hình. Là leo tới chỗ tự hình đó, hoặc là leo lên tới đất thang đó gặp cái bản để lên đó là 30 năm, thấy không? Mà hồi đó thì nhiều chứ này leo lên mình ước được như vậy thôi. Đây thì đó là vấn đề mà chúng ta biết rằng là theo lời Phật dạy không phải chỉ áp dụng cho hồi thời Đức Phật, mà ngay bây giờ cũng có những cái trường hợp gọi là từ ánh sáng đi ngược vào trong bóng tối. Đó là hạng người thứ ba, và hạng người thứ tư là hạng người tuyệt vời. Đó là hạng người từ ánh sáng. Từ ánh sáng tức là trong quá khứ, trong những cái đời trước, trong những cái trang trước của cuộc đời chúng ta thân là làm việc đó là những gì là. Và bây giờ chúng ta an trong ánh sáng, tức là cái trang này mới là mở ra chúng ta, thì đầu trang chúng ta đã có một số bổ sung. Bổ sung tức là trang này chúng ta nguy hoàng như vậy. Và cái người này còn có một cái sự tốt đẹp hơn nữa, tức là mặc dù hưởng được những cái hạnh phúc do những cái hạnh nghiệp trước tốt đẹp của họ, họ được hưởng hạnh phúc trong hiện tại, mà họ có một hạnh phúc cao hơn nữa, tức là họ gần gũi với các vị thiện tri thức. Để từ cái sự gần gũi đó họ biết thế nào là điều thiện, thế nào là điều bất thiện, thế nào là việc nên làm, thế nào là việc không nên làm. Cho nên chính vì vậy mà họ nỗ lực tích cực, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành hơn nữa. Và như vậy thì những cái hạnh phúc của họ càng ngày càng rực rỡ, và có thể nó vượt hơn ở cái trình độ khác. Hồi đó thì hạnh phúc thế gian hơn, nhưng mà bây giờ với những cái hiểu biết của họ, với những cái thân cần các vị thiện thích, họ biết được một cái ánh sáng khác hơn những cái ánh sáng hạnh phúc vật chất, đó là hạnh phúc giải thoát. Cho nên ngoài chuyện pháp làm lành, ý nghĩ lành, miệng nói lành bình thường, họ còn hướng tới thị trường trường trai những Phật cầu sanh Tây Phương. Thì như vậy thì rõ ràng cuộc đời này từ ánh sáng hiện tại trong cuộc sống này, trong thế gian này cho đến ánh sáng giải thoát, đó là được làm sanh Tây Phương. Là có ra sao mà gặp trang cuối điện, tại cuối đó là trang của Tây Phương được làm. Đấy. Thì như vậy đó là người thứ tư, là người từ ánh sáng hướng ra ánh sáng chứ không có trở lại được thôi. Thì hạng người này, Đức Phật ví dụ như là một hạng người từ trong chiếc kiệu hạnh phúc này họ bước sang chiếc kiệu hạnh phúc khác, từ lưng ngựa hạnh phúc này họ bước sang lưng ngựa hạnh phúc khác, từ lưng voi hạnh phúc này họ bước sang lưng voi hạnh phúc khác, và từ lầu cao hạnh phúc này họ bước sang lầu cao hạnh phúc khác, mà họ không có bước xuống bờ đê, họ không có rơi xuống dục vụ, từ hạnh phúc cho đến hạnh phúc. Đó là bốn hạng người. Trong bốn hạng người này, tôi tự nhiên nhớ là nghe, trong bốn hạng người này có hai hạng người mà Đức Phật gọi là hạ liệt đáng chê trách, và hai hạng người là Đức Phật gọi là ưu thắng đáng tán thán. Tức là nó đâm ra hai hạng người đáng chê và hai người đáng khen. Bây giờ chúng ta phân tích để biết thế nào là hai hạng người đáng chê để mình né. Hạng người thứ nhất và hạng người thứ ba là hai hạng người mà Đức Phật chê. Hạng người này là hạng người hạ liệt đáng chê trách. Bây giờ chúng ta coi những cái tương đồng nào giữa hai cái hạng người này mà Đức Phật gọi là chê trách. Trước hết hạng người thứ ba, thứ nhất là hạng người từ đâu? Từ đâu? Bóng tối. Hạng người thứ nhất là bóng tối. Hạng người thứ ba? Từ sáng. Ồ, sao khác nhau chẳng. Một hạng người từ trong bóng tối là hạng người thứ nhất, hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng. Hai hạng người này sao? Nói gì cái khởi điểm thì nó không giống nhau rồi. Nhưng mà Đức Phật xếp chung một loại là hạ liệt đáng chê trách. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nhận xét điều này, chúng ta thấy rằng là hình như Đức Phật không có để ý cái chuyện mà từ đây từ đâu. Một đàn nó thì hạng thứ nhất từ bóng tối, một đàn nó thì hạng thứ ba từ ánh sáng. Hai cái này nó khác nhau, mà Đức Phật đã gọi chung nhau gọi là một hạng người duy nhất thôi. Hình như Đức Phật không có để ý tới cái chuyện từ đâu, từ cái chỗ khác nhau, Đức Phật không có để ý tới, dễ quan bình. À, như vậy thì ta lại tìm cái sự tương đồng của hai hạng người này. Vì vậy cái là cái khởi điểm đó, cái từ đó là nó đã khác nhau rồi. Hạng người thứ nhất là từ bóng bóng tối rồi, hạng người thứ ba là từ ánh sáng rồi. Hai cái này là khởi điểm khác nhau. Nhưng mà tại sao Đức Phật sắp chung nhau? Chắc là nó có những cái tương đồng. Vì ta tìm cái tương đồng, cái hướng mà nó đang đồng. Hạng thứ nhất hướng đi đâu? Hạng thứ nhất hướng đi đâu? Bóng tối. Hạng thứ ba hướng đi đâu? Bóng tối. Cứ tự mà nghe pháp vậy là chính xác. Nghe pháp vậy là nó mới thấm được. Hạng thứ nhất hướng vào bóng tối, hạng thứ ba hướng vào bóng tối. Hai cái này trùng với nhau. À, chính cái này trùng với nhau cho nên Đức Phật nó xếp nó chung một loại, đó là hạng người hạ liệt đáng chê trách. Như vậy ở đây chúng ta nghiệm ra một phần, lát nữa chúng ta nghiệm sâu hơn. Nghiệm ra một phần là khởi điểm là ánh sáng hay bóng tối thì nó không quan trọng, Đức Phật không để ý. Nhưng mà nếu hai hạng người này đều hướng cho bóng tối là Đức Phật chê liền. Anh bắt đầu từ bóng tối anh hướng cho bóng tối cũng bị chê, mà anh từ ánh sáng anh hướng cho bóng tối anh cũng bị chê. À, vậy là nếu mà anh hướng vào bóng tối là anh bị chê. Còn cái khởi điểm của anh á, là anh từ bóng tối xuống ánh sáng thì nó không quan trọng cần thiết. Nhưng mà nếu anh hướng vào bóng tối là bị chê. Bây giờ chúng ta biết hai cái hạng người mà gọi là ưu thắng đáng tán thán, đó là hạng người thứ hai và hạng người thứ tư. Chúng ta nhớ hai hạng kia nhiều kia, 1, 3 tức là lẻ, số lẻ, còn này 2, 4 là số chẵn. Hạng người thứ hai là hạng người từ đâu gần? Hạng người thứ hai là hạng người từ đâu à? Bóng tối. Ai ra ánh sáng mà nghe không rõ rồi đó. Bóng tối. Hạng người thứ hai là hạng người từ bóng tối, khởi điểm của họ là từ bóng tối. Hạng người thứ tư là hạng người từ đâu là ánh sáng. Hai khởi điểm này nó sao khác nhau? Cho nên ở đây thêm một lần nữa chúng ta thấy rằng Đức Phật không để ý tới cái từ đâu, Cái khởi điểm là Đức Phật không để ý tới. Một đàn thứ hai khởi điểm là một tối. Một đàn thứ tư khởi điểm là ánh sáng. Hai cái này không quan trọng, Đức Phật gặp chung nhau. Thì gặp chung nhau thì nó tất nhiên là phải, Đức Phật phải căn cứ vào những chỗ tương đồng của nó, chứ không phải là những chỗ dị biệt. Vậy thì hai cái này hướng tới đâu? Ánh sáng. Hai cái tư hướng tới đâu? Ánh sáng. Ê, chính cái sự hướng ánh sáng đồng với nhau, cho nên Đức Phật xếp hai hạng người này lại là hạng người ưu thắng đang đang thắng. Đấy, đó là sự xếp hạng của Đức Phật. Bây giờ đó là cái chuyện bài kinh ta thiên mình. Quý Phật tử từ đầu ha? Ở đây là quý Phật tử từ đâu? Từ ánh sáng hay là từ bóng tối? Từ bóng tối chúng ta nên giờ tôi cho giờ không bằng ai hết. Chung quanh tôi ai cũng hạnh phúc, ai cũng giàu có, ai cũng ngon lành hết. Cho tôi sao không ngon lành chút nào? Tôi sao không bằng ai hết? Dạ là chỉ là mình biết là mình ở trong bóng tối rồi. Còn mình nhìn chung quanh anh trời, tôi cũng còn ngon, anh chung quanh mình cũng có gì, tôi nhiều người ước cho tôi không được á. Là mình đã ánh sáng rồi. Nhưng mà bây giờ cũng không thử ánh sáng hay bóng tối, trả lời dùm cho tôi. Ánh sáng hay bóng tối? Vậy là mình nói là ngon hơn ta rồi phải không? Cái này nè, khi mà tôi nói về những cái mà gọi là không có thật trong thế gian nè, hình như tôi hỏi cái quý Phật tử dính vô cái này đi. Tôi hỏi quý Phật tử giàu hay nghèo, cái mình tự nhiên mình nói mình đánh sáng, cái đó tôi giàu. Rồi ngon vậy chứ, sao dám nói ngon vậy? Đúng ra khi mình nói mình giàu hay mình nói mình đánh sáng, tức là mình lúc đó đó, tuy tôi chưa có tha tâm không, nhưng mà tôi biết rằng trong tâm quý Phật tử đang tác ý, đang nghĩ tới những người xung quanh mình có một số người phước báo kém hơn mình rất nhiều. Có phải không? Ý tôi muốn nói rằng khi mà mình nói mình giàu, cái điều đó không có tội nữa. Nhưng mà cái điều đó nó tố cáo cho mình biết rằng khi mình nói tới mình giàu là mình nhớ, mình nghĩ cái xung quanh mình có những người ta nghèo hơn mình, ta muốn cầm đồ, ta muốn được cái địa vị như mình mà người ta không thể có được, cho nên mình như vậy mình hơn nhiều người mình giàu. Nhưng mà mình so với mấy ông đại gia thì mình sao? Nghèo chứ đâu có giàu, giàu mấy người nghèo thôi chứ mình đâu có giàu mấy đại gia đâu, phải không? Cho nên chính cái này nè, ở trong đạo Phật đó là những cái ý niệm không thật có. Và chúng ta đang bị những cái ý niệm không thật có đó nó ràng buộc mình. Cho nên mai mốt cái mình nghe tôi nói trời ơi chị khá quá em, lại tới thăm nhà chị tới nhà chị hân cỡ lên, cái mình khoái. Tức là mình đang dướng mắt vào những cái lời khen đó, dướng mắt vào cái chuyện mà gọi là cái ánh sáng huy hoàng của cái sự giàu có đó. Mình bị dướng mắt vào đó cho nên mình thấy sướng. Mà cái mai mốt cái khi mà ta có người đang tán ở trong số bạn bè lại thăm, cái có người là hai ba người, ba bốn người ta tầm đồ hộ là nhà chị dân thợ, cái trong đó có người xấu tiền chẳng vậy mà thở gì, có trước tôi còn thăm cái nhà này còn ngon gấp mười lần cái nhà này nữa. Cái mình sao mới vừa xuống trong đây mình sao xuống quỷ. Mà cái chuyện đó có thiệt chứ không phải là không có thiệt không, mà có điều có gì cái người nói câu này không phải thời chúng ta, ta đưa khen mà đưa nói câu, mặc dù đó là sự thật. Có sự thật không? Có. Nhưng mà nói cái chỗ này thiệt làm cho người gia chủ người ta lên bờ xuống ruộng quá. Biết lên bờ xuống ruộng không? Tức là mới vừa lên bờ tức là hạ câu cái xuống ruộng đi à. Mới nói già chị em thở rằng thôi ước gì tôi được chứ già chị mới lên bờ cái bà chứ xí cái chợ nhà này là thở gì. Tôi lên trước rồi mới được đầu tôi đã ăn cái nhà gấp ba gấp bốn nhà này cái xuống ruộng đi. Tức là chúng ta đang bị vướng mắc, đang bị chấp thủ vào những ý niệm không thật có. Giàu không thật có, chỉ là giàu với ai thôi. Nghèo cũng không thật có, chỉ có nghèo với ai. Nghĩa là khi mà chúng ta đặt một cái sự so sánh bên cạnh một cái khác, thì cái này mới tạm có gọi là giàu, mới tạm có gọi là nghèo, chứ không có thật có. Phải vậy không? Đấy. Và nó chính như vậy mà chúng ta bị cái này. À, thì cái này làm cho mình lên vào xuống ruộng này, làm cho mình bị những cái sóng gió cuộc đời nó đẩy mình lên, giật mình xuống này. Và bây giờ trở lại bốn hạng người của chúng ta à, bây giờ hai hạng người đó là hạ liệt đáng chi trách, hai hạng người ưu thắng đáng tán thán. Bây giờ tôi hỏi với Phật tử là tự thân mình thuộc về ánh sáng hay bóng tối? câu trả lời chính xác nhất. Bóng tối tức là sao? Tức là mình còn nói thua mấy người em sinh hoạt hay sao? Câu trả lời chính xác nhất là sao? Cuối lần tưởng nghe hát bây giờ đã có ai trả lời chính xác nhất? Tôi muốn câu trả lời. Bây giờ tôi hỏi là tự đặt ra ở trong ánh sáng hay bóng tối, ra từ trong ánh sáng hay từ trong bóng tối? Câu trả lời chính xác nhất phải những cái này, điều đó không quan trọng. Nói nghe hát bây giờ mà quý vị nghe rõ ràng, khi mà Đức Phật mà nãy giờ tôi nói đó là Đức Phật nói là từ đâu đó không quan trọng. Phải vậy không? Cho nên khi mà tôi hỏi chúng ta tự đang ở ánh sáng hay đang ở bóng tối, thì điều đó đó chúng ta phải trả lời một cái câu chính xác nhất là bạch sư, điều đó không quan trọng. Phải vậy không? Đây là câu trả lời chính xác nhất. Chứ câu trả lời chính xác nhất không có biểu là tôi ở bóng tối. Câu trả lời chính xác nhất không có thể là tôi ở ánh sáng. Vì gì nói trả lời tôi ở bóng tối cũng sai. Là tại vì có những người bóng tối hơn mình, người ta nói mình đưa ánh sáng đó. Phải vậy không? À, cho nên câu trả lời chính xác nhất phải nói là điều đó không quan trọng. Thật sự thì quan trọng là mình hướng tới đâu mới quan trọng. Phải vậy không? Mà bây giờ quý Phật tử nói hướng tới đâu thì đâu có ai nói là tôi hướng vô bóng tối đâu. Cái điều này phải quan trọng mà. Chứ điều này không thể trả lời giống như câu vừa rồi đó. Điều đó không quan trọng, không được. Cái điều này là điều phải quan trọng đây. Phải vậy không? À, cái điều mà từ đâu đó thì không quan trọng, nhưng mà cái hướng tới thì phải là rất quan trọng. Tôi nói câu trả lời từ đâu không quan trọng có nghĩa là sao? Ý tôi muốn trở lại thực tế là tôi ngồi trên chánh điện giảng đường trên này hay tôi ngồi ở dưới kia không quan trọng. Tôi muốn nói đến điều này. Ở dưới kia tức là dưới tầng trời đó, tức là sao? Những vị khiếm thị. Phải không? Như vậy thì tôi nói là tôi sáng mắt hay là tôi bị khiếm thị không quan trọng. Đây là từ thôi, cái này mới là từ thôi. Ý tôi muốn nói cái này không quan trọng là này. Tôi được sáng mắt, tôi được giàu sang, tôi được có chức vị quan trọng trong xã hội không quan trọng. Tôi bị mù mắt, tôi bị văn văn thiệt thòi hơn một người khác không quan trọng. Ý tôi muốn nói là cái từ này là không quan trọng. Cái quan trọng là phía làm sao? Tức là nghe từ cái từ này nè, từ lúc tôi sáng, từ cái chỗ tôi sáng mắt vào sang danh vọng này, và từ cái chỗ tôi tối mắt này, từ trong mắt ánh sáng cuộc đời, tôi hướng tới đâu? Cái điều này mới quan trọng này. Và nếu mà tôi sáng mắt, tôi ngồi trên chánh điện trên tầng lầu trên này mà tôi hướng vào bóng tối, là điều đó tôi thua mấy cái người bị tối ánh sáng mà người ta hướng ra ánh sáng. Phải không? Hướng ra ánh sáng rất quan trọng, chứ cái khởi điểm từ này không quan trọng. Đây là cái điều mà tôi muốn nói trong cái buổi pháp lần này. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta nhất định phải hướng ra ánh sáng, mà hướng ra ánh sáng bằng cách nào? Tức là chúng ta phải gần gũi thân cận với các vị thiện tri thức để biết rằng là điều nào là thiện, điều nào là bất thiện, điều nào là nên làm, điều nào là không nên làm. Và chúng ta nỗ lực gắng sức làm những điều nên làm, tức là những điều lành đó, và chúng ta bắn hết sức những điều, hết sức là cố gắng tránh những điều không lành. Ủa, sao những điều không lành phải cố gắng? Cố gắng làm điều lành thì phải rồi, ra nghe nó thuận tai, cố gắng tránh. Tại vì nếu chúng ta không cố gắng tránh thì nó dễ làm điều bất lành. Ra đường gặp một cọc tiền thì đền đến, thì sao? Ta phải cố gắng đem lại cho người. Người taxi mà người ta bỏ quên tiền trên xe, mình phải cố gắng trả cho người chủ của nó. Không cố gắng mà bỏ túi xài lại. Phải vậy không? Cái này phải nỗ lực. Phải vậy không? Chứ không phải là dễ dàng. Cho nên chính vì vậy mà những cái người mà làm được cái chuyện đó, người ta được tuyên dương. Tức là những cái anh này trả lại tiền cho những cái anh cảnh sát giao thông không nhận hối lộ, được tuyên dương lên. Có nghe nói không? Có không? Lâu lâu thì cho mình nghe nó tiêu vô lên, anh taxi này trả lại tiền cho người khách, đảm bảo liền. Rồi nghe bên cảnh sát giao thông đã bao nhiêu lần không nhận hối lộ, đảm bảo liền. Đó là những điểm son, phải không? Phải vậy không? Sao mình thích vậy? Nhưng mà đảm bảo thì đáng lẽ ra tôi nghĩ là mấy cái đó không đảm bảo. Làm sao cho xã hội chúng ta gặp mấy cái chuyện đó? Ôi, cái chuyện taxi mà trả lại cho người khách là một chuyện quá bình thường. Ông taxi nào cũng làm vậy chứ. Cái chuyện đó không đáng gì để nó báo. Phải không? Khi nào mà đem lên đó, lâu lâu thì nó có một người vậy mà đem lên đó. Chứ vậy thì cảnh sát giao thông mà không nhận hối lộ thì từng có đem lên báo. Tại sao vậy? Đem lên báo rồi đó.
Trời ơi, lâu lắm mới có ông này không nhận hối lộ á. Chứ còn đa số chẳng ở đâu.
Đem lên báo nó có một tác dụng vậy đó. Đáng lẽ ra xã hội chúng ta vậy. Mấy cái chuyện đó là thường thôi. Chuyện đó bình thường mà có gì đó đem báo. Tại vì sao? Tất cả những anh taxi tôi đều trong sạch hết. Tất cả những anh cảnh sát giao thông của tôi đều trong sạch hết. Cái chuyện mà cảnh sát giao thông không nhận hối lộ là một điều quá bình thường. Không cần đem báo. Vậy nên mới xã hội vậy thì tốt. Cho nghe thấy đem báo mình hồ hỏi phấn khởi lên. Sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta thấy có một cái gì đó nó chưa ổn lắm. Phải vậy không? Bị gì chính gì đó. Lâu lâu mới có trường hợp này nữa nghe. Cho nên nó đem ra tuyên dương chuyện gì đó. Thế cái điều đó chưa phải là, đó là những điểm sau của xã hội, nhưng mà chưa phải là một cái điều tốt đẹp. Xã hội chúng ta phải hướng tới mấy trường hợp này không đảm bảo, hướng tới mục đích đó, hướng tới sự thành tựu đó. Phải vậy không? À, cho nên chúng ta ca ngợi gì lần nào thì nó có một cái, có cái sâu thẳm trong đó mà chúng ta thấy nó chưa được ổn. Rồi, bây giờ tôi muốn nói, tôi muốn nói rằng là các vị mà hiện đang ở trong cái hoàn cảnh mà nói một cách tương đối là chúng ta thấy chúng ta hạnh nhiều, chúng ta thấy chúng ta bất hạnh. Cái điều đó khi mà chúng ta nghe bài pháp là bốn hạng người của Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng là chưa phải là một điều vi đa. Chúng ta từ trong bóng tối như vậy là chưa phải là một điều vi đa. Vi đa nhất là chúng ta hướng vào bóng tối. Còn nếu mà trong vòng thời tại chúng ta thân làm lành việc đó, làm ý nghĩ lành, làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác, thì chúng ta vẫn được Đức Phật xếp vào hàng ưu thắng đang tan thân. Còn những cái vị mà mắt sáng, tôi nói gì kia xong rồi tôi nói cái gì này nghe, cái vị mắt sáng được giàu sang, được phước báo, được danh vọng địa vị, chưa chắc đang đâu nghe. Coi chừng chúng ta đang ở ánh sáng mà chúng ta hướng vào bóng tối để Phật chê, chúng ta thân là ác thì ta ác, cái gì ác là Đức Phật chê. Thì hạng này, hạng như này hướng vào bóng tối. Cho nên nếu chúng ta đã là hiện là từ ánh sáng rồi, chúng ta phải bước thêm ra ánh sáng nữa. Chứ không phải lúc đó là chúng ta gọi là cái từ gọi là ngủ quên trên chiến thắng. Ngon rồi, tôi ngon rồi. Chưa ngon đâu. Và những hạng người trong bóng tối kia, trời ơi tôi đi đá quá, chưa đi đá rồi. Cho nên cái bài kinh này của Đức Phật ấy, có cái hiệu năng là làm cho những người mà cảm thấy bất hạnh, cảm thấy là cuộc đời mình đen tối, cái người này còn có một cái hướng vươn lên. Và cái bài kinh này nó cũng cảnh tỉnh cho những người đang ở trong ánh sáng, chưa phải là cái chỗ để chúng ta tự hào, chúng ta kiêu hãnh, chúng ta cảm thấy là chúng ta đã đầy đủ hơn người khác, gọi là tự mãn, mà chúng ta còn phải nỗ lực khơi lửa để hướng ra ánh sáng bằng những cái hành động lành, bằng những cái lời nói lành, bằng những cái ý nghĩ lành. Tất cả chúng ta đều hướng ra ánh sáng. Cho nên cái bài kinh này có cái câu năng là làm cho những cái người bất hạnh thấy có một cái hướng vươn lên, làm cho những người mà được hạnh phúc mình phải tiếp tục vươn lên nữa, chứ không được nghĩ lại như vậy. Phải vậy không? Nhưng ở chỗ này, thế nào là thân làm lành, thế nào là miệng nói lành, thế nào là ý nghĩ lành, thế nào là đây, thế nào là lành, thế nào là ác? Nếu chúng ta trả lời theo cái niềm này là đúng, là ví dụ như chúng ta có thời gian và chúng ta thoải mái một chút trong cái việc học tu học, học pháp, thì đây là một vấn đề mà chúng ta phải thảo luận. Quý Phật tử thấy thỉnh thoảng chúng ta có tham dự những cái hội thảo với tư cách là đại biểu, hay với tư cách là tham dự để nghe đại biểu, tức là người ta có trình bày quan điểm của mình về một đề tài hội thảo nào đó. Nếu quý Phật tử có tham dự hội thảo thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái không khí hội thảo ở một số trường hợp, tôi nói một số trường hợp thôi, hình như không có hội thảo gì hết. Tại vì cái thời gian dành cho cái vị đại biểu và cái vị đại diện mà có bài tham luận với trình bày. Dĩ nhiên mấy cái đó là tài liệu của đúc kết hết rồi, thành một cái tập tài liệu, những cái tài liệu mà gọi là những cái bài tham luận. Thì cái thời gian dành cho cái vị đại biểu đó lên trình bày đó quá ít. Quý vị đó không có đủ thời gian để đọc hết cái bài tham luận của mình một cách trọn vẹn từ đầu tới cuối nữa, mà nhiều khi chỉ có một cái số phút nào đó mà họ phải trích đọc những cái điểm nhấn ở trong cái bài tham luận đó. Tức là cái nào quan trọng họ trích ra, họ đọc, họ nêu ra trong cái đợt giữa đại chúng. Mà nếu mà trong cái khung cảnh hội thảo như vậy đó, tức là nó thiếu cái thời gian để họ trình bày hết những cái vấn đề cần phải trình bày của họ, thì còn nói chi tới cái chuyện gọi là thảo luận. Đâu có thời gian cho thảo luận, lẹ lẹ thấy cái chuông rung cái là tới người khác. Và như vậy thì ở dưới chỉ lặng lặng nghe hết cái này, nghe hết cái kia rồi, rồi thôi về nhà. Mà nghe cái đó thôi tôi khỏi nghe, thì về nhà tôi có bài tham luận nữa rồi, nguyên muốn tập cái về là tôi coi rồi. Chỉ cái là lại cái hậu trường đó rồi có giống như là cái không khí nhạc sống chút mình cho nó sống động chút gì thôi, chứ mấy cái này là mấy ông đọc trong này thôi. Về nhà tôi đọc này đủ rồi, bởi vì thời gian lúc đó là ông đọc còn sơ, ông chỉ trích đọc thôi. Cái hội thảo đó không đạt tiêu chuẩn. Cho nên cái việc học pháp của chúng ta như vậy đó, nếu có thời gian có thông thả, chúng ta sẽ thảo luận với nhau, chúng ta sẽ có đưa ra những phản biện, thì như vậy đó chúng ta mới có thể là tiếp nhận một cách sâu sắc những cái lời dạy của Đức Phật. Và chính cái đây nè mới gọi là sức thấm. Mà sức thấm là khi mà chúng ta thấm đó, giống như ăn vậy, món ăn tinh thần. Quý Phật tử có thể ăn ào vô mà những cái bộ phận tiêu hóa nó không có tiêu được, nó thải ra hết. Nhưng mà nếu mà nó tiêu hóa được thì nó sẽ bổ dưỡng cho cơ thể. Những lời dạy của Đức Phật cũng vậy, chúng ta có thể nghe tiếp nhận đây nè, mà không biết thấm như thế nào. Muốn thấm được nhiều thì chúng ta phải thảo luận. Và bây giờ chúng ta thảo luận là thế nào là một việc lành, thế nào là một việc bất lành, sao lành sao ác. Thời giờ thảo luận ở đây thì có lẽ chúng ta cũng có đâu. Bây giờ là 9:14, 9:30 là xong rồi, còn 15 phút nữa thôi. Thành ra tôi trình bày gì quý Phật tử là đúng ra thì phải có thảo luận nhanh mới tốt hơn. Tôi thì tôi muốn vậy. Nếu mà nói một cách tôi sách vở và thuộc bài, ác là gì? Ác là thập ác, tức là thân sát sanh trộm cắp tà dâm. Miệng là vọng ngôn bị nữ được thiệt ác khẩu. Ý là tham lam sân dục si mê, đây là thập ác. Chúng ta từ bỏ tâm ác đó là chúng ta hành Phật thiện. Thân không sát sanh, miệng không trộm, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Là miệng không có nói dối, khoe khoang tâm tục ngữ chửi, tức là không có vọng ngôn lưỡi thiệt, ý ngữ ác khẩu. Đó là lỗi lầm. Ta từ bỏ những cái ác là lầm. Ý chúng ta không tham lam, không sân giận, không si mê là lầm. Nhưng mà 10 cái này nếu tự nhớ cũng bệnh. Cũng chi thì mình phải cho nhập tâm để mà mình có thể mình cân nhắc trong những hành động của chúng ta. Cho nên 10 cái này đó, nói chung thì Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú là ý dẫn đầu các pháp. 10 cái này là điều do tâm cái ý chúng ta là phát xuất. Cho nên nếu mà bất cứ hành động gì, bất cứ lời nói gì mà phát xuất từ cái tâm không tham, không sân, không si là lành đó. Còn phát xuất từ cái tâm mà tham, sân, si là không lành đó. Có thể có hành động mà chúng ta thấy có vẻ như lành lắm, nhưng mà phát xuất từ cái tâm tham, tức là ý đồ, ý đồ mà ở ngoài chúng ta ngụy trang một cái gì đó làm cho người ta tưởng đây là lành. Bây giờ xã hội này nhiều khi nó có nhiều cái lừa đảo, cho nên mình nhìn những cái lừa đảo và nó ló cái đuôi ra ngoài mình đâu có thấy đâu. Nó phải che đậy một cách cho nó tốt, đây là những cái hành động, đây chúc mừng bạn sửa soạn kính thường cái đăng ký rồi. Tôi gặp mấy cái chúc mừng đó là sao? Xóa tin nhắn rồi. Bây giờ chúc mừng như vậy là không có mừng đâu nghe. Tại vì khi đến kết quả thì nó ra chúc bạn may mắn lần sau. Giờ đó ra xong, giờ là có tiền. Cho nên những cái mà gọi là phát xuất từ cái tham, từ sân, từ si, thì dù cho ơn ngoài người ta nguyện tạo bằng những hành động và lời nói có cánh nào đi nữa, thì tự nhiên nó lời nói có cánh không? Biết lời nói có cánh là gì không? Đó là những cái lời gọi là khuyến mãi, quảng cáo, gọi là những lời nói có cánh. mai mốt anh sẽ gặp mình. Trời ơi, 2 năm nay gặp lại chị sẽ thấy còn trẻ đẹp hơn 2 năm trước. Đó là lời nói có cánh. Mà mình thì ra khoái nghe lời nói có cánh, phải không? Khoái nghe lời nói có cánh. Và chính cái lời nói có cánh đó nó đưa mình đi rất xa, đưa mình đi rất xa, cho đến khi mà nó hết giới rồi thì mình rớt xuống. Và như vậy thì những cái lời nói, những hành động mà phát xuất từ tham sân si có thể nó sẽ rất là được ngụy trang rất là đẹp, nhưng điều đó là ác, điều đó là ác. Và như vậy thì rốt cuộc lại chúng ta muốn là làm lành tránh ác thì chỉ cần không tham, không sân, không si mà được. Nhưng mà cái điều đó thì cái nội tâm xa sâu thẳm của chúng ta thì chúng ta khó mà cạn lọc được cái đó, khó mà bắt gặp nó. Cho nên nhiều khi chỉ cần quý Phật tử mà ít hiểu cái Phật pháp thì người ta tưởng đâu là chúng ta làm thiện. Tôi đó giờ nghe không có sát sanh gì, tôi gặp báo là tôi xỉu rồi, không bao giờ có sát sanh gì. Nhưng mà nếu người ta không vô chùa, chứ vô chùa người ta đọc kinh sám hối thì người ta nói sao? Con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền cao tay. Là sao? Là chúng ta không cần cầm dao với sát sanh đâu, chúng ta cầm tiền chúng ta nhận sát sanh. Và lúc đó chúng ta không có dám mà gọi là cao giọng lên đó, còn đó giờ tôi chưa từng sát sanh. Ngày nào chúng ta cũng đưa tiền ra chứ, ngày nào cũng là sát sanh tội bởi đồng tiền cao tay, thấy không? Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng là có những cái tinh tế mà chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta biết, ta tưởng mình làm lành, thật sự cái đó là đấy. Cho nên bây giờ làm sao để chúng ta xác nhận được cái chuyện mà không tham, không sân, không si? Cho nên tôi có một thước đo như thế này, mà cái này mỗi người đem về tự đo lấy mình thôi, không ai đo mình được hết. Tức là những hành động lời nói của chúng ta, tức là những thể hiện của chúng ta tác động vào môi trường sống bên ngoài. Nếu mà chúng ta biết cái hành động đó, cái lời nói đó phát xuất từ tâm vị tha là lành, mà phát xuất từ tâm vị kỷ là ác, là ác. Vị kỷ tức là vì mình, vị tha tức là vì người khác. Tuy nhiên có một cái điều nữa lưu ý nữa là cái vị tha này không phải là một cái hành động đó tuyệt đối gọi là vị tha, không có đâu. Cái vị tha đó nó chiếm một tỷ lệ phần trăm nào đó thôi. Ví dụ như 100% thì nó vị tha trên 50% thì gọi là lành rồi, chứ nó cũng ẩn chứa trong đó tiềm tàng vị kỷ như trong đó. Nhưng mà cái phần vị kỷ nó ít hơn vị tha thì mình xếp nó vào loại lành. 60% vị tha là lành rồi. Dĩ nhiên thì có những cái điều lành hơn nữa là 80% vị tha, 90% vị tha, 95% vị tha. Thường thường luôn luôn có cái vị kỷ tiềm tàng ở trong đó. Nhưng mà những người ta vị kỷ thì cái người đó không phải là hoàn toàn không vị tha đâu, nhưng mà cái số lượng vị tha của họ ít quá. Họ vị kỷ là họ tới 80%, họ vị tha tới 20% thôi, thì cái đó thuộc về vị kỷ. Cho nên chúng ta phải lọc ra đây là một cái thước đo mà đo chính bằng trong lòng, coi coi cái hành động của mình là thuộc về lành, nghiêng về phía lành nhiều hay ít, nghiêng về phía ác nhiều hay ít, và chúng ta tự gạt lọc cái mình. Quý Phật tử thấy có nhiều khi chúng ta vị kỷ một cái là nó ác vô cùng, vị kỷ thôi nó ác vô cùng. Để tôi đơn cử cái này chú ý tự thấy, cái người vị kỷ đó thấy người ta bị tai nạn cái mình mừng, đó là nói người ta vị kỷ. Giả sử như trước đây có những người thiền nhân người ta vượt biên vượt biển, giả sử như bây giờ mình sửa sang hoạt động chỗ đó rồi, mà cuối cùng cái ghe đưa mình ra cái ghe lớn mà đi vượt biên nè nó bị trục trặc, cái mình không có đi được chứ, về nhà tiếc hồi hụi. Rồi đó thiệt tình còn chút nữa tôi ra tới ghe kia rồi, mà rốt cuộc là tôi vào lại đường tức tức vậy hết làm sao. Người ta cái ghe mà chưa sao mình đi đó, nó đi ra ngoài nó bị bão chìm hết trơn. Mừng không vậy? Mừng không vậy? Hú hồ, trời ơi, bữa đó mà có chặt cái tôi đi ghe đó là cái gì giờ rồi. Thấy không? Thấy người ta bị tai nạn mà mình mừng đó, cái đó là tâm gì? Vị kỷ, nó ác cái gì vậy? Giả sử một con nào đó cái Phật tử ra bến xe đi, mua vé rồi lên xe rồi ngồi đó chờ xe chạy, nhất định là trời ơi mình còn quên cái chuyện mà không thể nào mà cái chuyện này không thể nào bỏ ra được. Còn hồ trả vé là bù bao nhiêu cũng đủ, bây giờ tôi lấy cái này rồi tôi mới đi được, chứ không là không có cái này vậy. Cái chuyến đi này tôi quay lại đi kiếp sau, nhất định phải đi thôi. Đi kiếp sau nó chạy lên đạp mấy tiếng đồng hồ sau gặp cái xe trước nó bị lật, trời ơi nó chết nhiều quá.
Mừng không? Phủ hồ, chứ hồi nãy tôi ngồi trên xe ra rồi, mà nhờ quên cái chuyện hết rồi. Ông bà độ mà đi được quên đó, chứ ta không có quên mình mẹ bị kẹt.
Mừng không? Mừng nó nghe. Cho nên cái đó đều phát xuất từ tâm vị kỷ, nó có thể khác tới như vậy. Cho nên quý bà tử có sức đo là khi mà ngay cả cái chuyện này quý bà tử nói phát, ai nói đó là bà ác rồi, đâu ai dám nói đâu. Nhưng mà cái người nói là biết mình nói là vì đại chúng hay là vì mình biết. Cái này không ai biết hết, mình biết. Cho nên chính vì tôi nói là tôi tra cho quý Phật tử cái thước đo để mình đo mình. Mình không đo được ai hết, mình đo mình được. Coi coi khi mà tôi nói pháp này, tôi hướng tới đại chúng, tôi mong cho đại chúng thấm nhuần lời dạy của Đức Phật để làm hành trang sự tu tập của mình, để cho những cái Phật tử mà bất hạnh kia, người ta không có bi quan với cuộc đời, người ta thấy có một hướng vươn lên để mà người ta hướng ra ánh sáng. Cuộc đời người ta có nghĩa, ngay cả những người HIV nó còn tệ hơn những người khiếm thị này nữa, tức là cuộc đời người ta còn đen tối hơn nữa. Nhưng mà những người đó với một cái tư tưởng vị tha, họ có thể làm cho cuộc đời họ có ý nghĩa. Họ giờ không? Đấy. Cho nên chúng ta không nên đi quay. Vì những cái khởi điểm từ đâu chúng ta không quan trọng, mà nó quan trọng là chúng ta sử dụng cái hiện tại, chúng ta hướng tới tương lai như thế nào. Thì đây là cái điều mà những lời dạy của Đức Phật cần hỗ trợ cho tất cả mọi người, dù cho sáng, dù cho tối, chúng ta cũng phải có một cái định hướng trước mặt. Chứ còn cái sáng tối hiện tại của chúng ta không quan trọng. Chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta có niềm tin trong cuộc sống này, và ta có một cái định hướng đi lên. Cái người này dù cho mù quách sáng, nhưng người này không mù định hướng. Chúng ta biết rõ rằng là trong tương lai chúng ta sẽ đi cái hướng nào, chúng ta sẽ hướng gì có cực lạc, chắc chắn gì. Thì người này dù cho không có ánh sáng trong hiện tại nữa, người này cũng không mù định hướng, mặc dù mù ánh sáng. Còn những người có ánh sáng như chúng ta mà không thấy con đường nó đi đó, thì mặc dù không mù ánh sáng, nhưng mà mù định hướng, mù tâm linh. Mù tâm linh với cái mù ánh sáng cái nào nguy hại hơn? Mù tâm linh nguy hại. Cho nên nếu mà tôi nói pháp vì cái chuyện đó, để cho mọi người thấy được cái hướng đi, để cho mọi người có một cái tự tin và hướng tới tương lai của mình, hướng tới sự giải thoát của mình, thì cái đó gọi là vị tha. Mà tôi nói thắng đặng cho tôi đậu trí, đặng cho tôi được cái này, đặng tôi được cái kia, đó là vị kỷ. Cho nên cái thước đo vị tha vị kỷ là biết được cái việc này lành hay khác thì nghe mình tự đo để mình tự biết. Cho nên hôm nay có nhân viên trong cái khóa tu lần thứ 50 tại đạo tràng Tịnh Xá Vô Ưu, với tất cả đại chúng mà thấy rõ nét nhất, mà từ bên ngoài hình thức chúng ta thấy, thì chúng ta thấy có hai thành phần: một thành phần ở ngoài ánh sáng và một thành phần ở trong bóng tối. Và hôm nay thì về phương diện ánh sáng và bóng tối, Đức Phật đã có một cái bài pháp giúp cho chúng ta nhận định rõ, nghĩa là bắt đầu từ khởi điểm và cái hướng tương lai, định hướng của mình, làm cho chúng ta thấy rằng là trong hiện tại của chúng ta, tức là do những cái kết quả tổng hợp của trong quá khứ nhiều đời trước của mình, cái kết quả trong hiện tại của chúng ta như thế nào, đen tối hay sáng sủa, hạnh phúc hay bất hạnh, điều đó không quan trọng lắm, không được đánh giá cao. Cái điều quan trọng theo lời Phật dạy là cái định hướng từ trong vị trí hiện tại của mình hướng đến tương lai. Nếu chúng ta thấy rõ, biết rõ, và chúng ta cân nhắc những hành động lành, những hành động bất lành, để chúng ta nỗ lực tích cực làm lành, và cũng nỗ lực cố gắng để tránh những cái điều bất lành, thì đó là chúng ta đã có hiểu rõ và ta định hướng để hướng tới ánh sáng. Dù cho hiện tại chúng ta ở một cái khởi điểm là bóng tối, ánh sáng, điều đó không quan trọng. Có được như vậy, tức là chúng ta đã tiếp nhận và thấm nhuần lời Phật dạy, để cho dù cho chúng ta sáng, không mù ánh sáng, hay chúng ta bị mù ánh sáng, chúng ta cũng đều được có một cái gọi là định hướng. Chúng ta không bị mù cái định hướng, chúng ta liền thấy rõ định hướng của mình, và chúng ta vững bước trên cái định hướng mà chúng ta nhận ra theo sự hướng dẫn của lời dạy của Đức Phật. Thì thưa hôm nay, với tất cả những cái ý nghĩa cao quý của lời dạy Đức Phật đó, giúp cho chúng ta thấy được cái định hướng, thấy được con đường trước mặt của mình. Dù là hiện tại chúng ta đang đứng trong bóng tối và ánh sáng gì cũng vậy, hay có được như vậy thì chúng ta sẽ vững bước trên con đường hướng ra ánh sáng. Và cái ánh sáng là rực rỡ nhất quanh cảnh chúng ta, tức là chúng ta phát tâm trường chay niệm Phật để hướng về vạn sanh Tây Phương, thì đó chính là cái hướng sáng sủa nhất cho chúng ta. Và chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không có khả năng trường chay niệm Phật. Cái khả năng đó ai cũng có hết, chỉ có điều chúng ta không tự tin thôi, chỉ có điều chúng ta đánh giá khả năng của mình thấp. Tất cả cái điều đó chúng ta đều có khả năng. Còn chúc quý Phật tử luôn luôn tận dụng được khả năng của mình để tích cực hướng ra ánh sáng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ đại bi đại từ đại bi.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
A Di Đà Phật.
Trước hết, lại con xin thưa với thượng tọa là chứng từ hôm nay pháp đến nay, kể cả những bài pháp với thượng tọa, thì bài pháp hôm nay là bài pháp con rất là đắc ý, rất là đem lại cho chúng con rất là nhiều pháp lạc. Mà con nghĩ rằng là nhìn gương mặt, những gương mặt già nữa của pháp hội hôm nay, thì con biết tất cả mọi người đều rất là hay nghĩ, phải không? Tâm lý của con thì xin được gọi cho cổ tay nha. Thứ nhất thì con cũng xin được chúc mừng thượng tọa đã thành công, rất là thành công trong thời gian hôm nay. Nhưng cũng có cái việc không có thấy được dù khi nhà không thấy được những gì cơ hội mặt trời phiên thiên tử vào sở của sự, bởi vì ở đó các vị đã chẳng những không có được sắc, mà khi các vị đặt đỉnh thì ký ức cũng không có mất khởi. Cho nên các vị á, ai nói thì không thấy được, nhưng mà đặc biệt mà thân vật và giới vật à, thì con cái điều này làm cho con người rất là nghi, và do đó mà con tìm hiểu rất là kỹ đó. Thì từ cái con mới nghĩ là nó có cái sự đối với nhau, thế mình thiết cái này thì mong cái kia, do đó do nên cái nỗ lực đó mà đạt được những câu chuyện từ cái kiến thức của mình. À, con thấy ví dụ như là Đức Phật Thánh Thanh là Đức Thánh Thanh là người có nhân duyên trong cái phải tham bà này, và chúng sanh trong tham bà này cũng có nhân duyên để được Đức Thánh Thanh rồi, thì rõ ràng là ở con phải này rất là khổ, hơn chút là gặp việc khổ, do lắm mà người ta vì khổ cho nên là ta cần có sự cứu độ.
Do đó mà Đức Quan Âm có thể xuất hiện được cái hạnh nguyện của mình.
Bây giờ ở gần Đức Phật còn nói là nói tham bà này nè, có gì rất lớn với cái tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thế suy nghĩ cho kỹ thì chúng con thấy ở cái tham bà ông bà này á, vui ít khổ nhiều, cái niềm vui rất là mong manh. Cho mình cho nên mình muốn có niềm vui nó miên tiện, à, vì mình khổ cái vui tạm bợ thì mình muốn cái vui tột cùng. Cho nên là
thực sự của tam bà này có duyên mới gọi tình dục của Đức Phật như này.
À, rồi sau đó con mới quán xét những kiến vị mà kiến vị, thì con thấy hồi xưa con có một lần học phát tăng với một cái vị mà kiến vị trước đây ông là giáo sư, nhưng mà sau đó thì sau trọng nhất đầu kinh khủng thì ông mất cả năm nhìn thấy, nhưng mà ông rất giỏi về pháp tăng. Khi mà ông dạy thì làm cho tất cả mọi người đều thích học, và con phát hiện rằng là thời gian khi thế này thì nó là phát triển cái cách. Chính vì vậy cho đến giờ đây có con thấy có một số các không có tự kiếm thị đang hiếu hướng về cái con đường học đạo, cho nên con mới trong các vị thầy đến với đạo tràng của mình để nghe. Và con thấy là trong cái phương pháp dạy của Đức Phật đó, thì Đức Phật cũng nói rất rõ là trong vô đồng học của Phật đó, thì phải thực hiện bằng cái tiến trình là văn tư tu. Thì các vị kiến thị này đó mắt không thấy nhưng mà nghe rất là rõ, thì quý vị có thể thực hiện được cái học trình ban đầu đã được nghe đó. Cho nên chúng con mời đến đây, và hôm nay các đạo tràng chúng ta có 80 vị kiến thị, nhưng mà đợi khẩn mất thì giờ của thầy thì chúng con mời lên đạo tràng này 30 nam 30 nữ. Xin thầy chấp nhận cho đại chúng thấy rằng là các vị thực sự có thể học pháp tốt, thì thầy có thể đặt bất cứ một câu hỏi nào mà thầy thích, hoặc là trong cái bài học hôm nay để kiểm tra qua thử quý vị này có nhận được cái bài học của thầy hay không. Đó là ý kiến của con. Mà thầy cũng phải đồng ý với mặt và các vị ở dưới trong đường, các vị có đồng ý sắp thì này đại diện cho quý vị mà để biết thì cho một tràng pháo tay lớn ra chỗ này có thể nghe.
Rất cảm ơn đi sư trụ trì đã có những cái lời sắc tấn để cho đại chúng được phấn khởi, và như vừa rồi đó đi sư trụ trì có một vài lời đối với bản thân chúng tôi, thì lúc đó chúng tôi có nghe và chúng tôi nhớ là mãi có nói mấy một chữ
đúng là những lời có cánh. Và sau khi mà ni sư trụ trì nói xong rồi cái Phật tử tán thưởng á, thì cái tràng vỗ tay nó làm cho những cái lời có cánh nó bài hơn, nó ít ảnh hưởng với tôi phải không? Rồi bây giờ thì về cái đề nghị của ni sư trụ trì là để trắc nghiệm cho các vị khiếm thị đại diện đó có cái thể hiện được cái sự tiếp nhận chính xác đối với giáo pháp, Cái điều này đây là một cái gợi ý để khích lệ tinh thần chung của đại chúng. Tuy nhiên cái điều mà ni sư có cái nhận xét là khi mà một người nào đó bị khiếm khuyết một cái phương diện nào đó thì nó sẽ có một cái bù trừ đối với phương diện khác. Điều này hoàn toàn không có gì cần phải nghi ngờ và không có gì cần phải chứng minh cụ thể. Tôi thấy nếu mà chứng minh cụ thể thì chứng minh cái này là nó rõ hơn nè. Tức là trên xe tôi có cái máy lạnh nè, có nhiều cái vị trí cái chỗ ngồi đó người ta chịu lạnh không nổi, người ta tắt chỗ đó thì cái lạnh nó dồn qua mấy chỗ khác, nó cũng lạnh vậy thôi nhưng mà nó dồn qua mấy cái chỗ cửa sổ nào mà người ta chưa tắt vậy thôi. Vì vậy cái độ lạnh nó vẫn y nguyên như vậy thôi. Có điều thì người ta tắt chỗ cửa sổ này thì nó lại dồn qua cái chỗ cửa sổ khác. Cho nên quý Phật tử có tin không, tôi mà nói pháp như vậy nó sòn sàng như vậy mà bây giờ nếu mà tôi bị một cái tai nạn bệnh hoạn gì tôi mù trong mắt cái xưa nó phát hay hơn nữa đó, chắc chắn á, bị nó dồn phải không? Nếu mà quý Phật tử còn mong muốn trong tương lai sẽ được nghe những bài pháp hay hơn nữa thì quý Phật tử có thể ước gì mai mốt siêu mù thêm cái đường. Bởi vì như vậy thì sao, mù là một cái sự khiếm khuyết một cá nhân thôi, nhưng mà cái bài pháp nó tốt đó, nó hay đó, nó mang lại nhiều cái lợi ích cho rất nhiều người và nói chung là nói lợi ích cho Phật pháp. Đây, thành ra cái điều đó là cái điều hiển nhiên và cái điều đó không cần phải chứng minh. Vậy thôi để miễn chứng minh đi. Bởi vì sao, khi mà chúng ta thể hiện chứng minh gì nó cũng có trường hợp này trường hợp khác, thôi xin phép được miễn. Mà bây giờ chúng ta khỏi cần chứng minh, ta biết quá rõ là chắc chắn nó phải như vậy, chắc chắn nó phải có bù trừ. Và tôi không cần phải trách nhiệm, tôi cũng biết rằng là các vị đây nghe còn sâu hơn, các vị còn mắt sáng nữa. Bởi vì nó tương đồng với cái ví dụ tôi mà tôi mù tôi còn nói còn hay hơn nữa. Phải không? Đương nhiên nó vậy thôi. Đi bây giờ để tiết kiệm thời gian của đại chúng trong những cái sinh hoạt khác trong ngày tu của chúng ta, thôi bây giờ xin miễn phần này. Và với một cái kết luận là chúng tôi hoàn toàn không có một chút nghi ngờ vì sự tiếp nhận của các vị khiếm thị hôm nay. A Di Đà Phật.
Và con biết đó là ngày xưa thầy dạy là một thầy giáo dạy kiến thức thế gian, tức là cũng là sáng đó. Nhưng mà ngày nay thầy là một vị pháp sư giảng về kiến thức xuất thế gian, tức là từ sáng đi vào sáng. Con nói là có cái sự chứng minh của chánh pháp đạo mà.
Dạ.
Con không nói theo cái kiểu
mà mình xin lỗi như sư, như sư lúc nào chưa cũng có một cái chứng minh cho nên cụ thể rồi. Mẹ tôi không thì tôi cũng có một cái chứng minh khác nói vậy là sư nói tôi được dạy hay vậy.
Không có chuyện ở ngoài đời nó nói tôi mất dạy rồi đó.
Cách đó để không ra không tạo ra cái gọi là mình tự mình khen nhận. Có hiểu rồi dạ. Một lần nữa là rất là xin cảm ơn thượng tọa, cảm ơn đại chúng và đặc biệt cảm ơn chúng khiếm thị hôm nay. Nhờ quý vị mà chúng ta có một bài pháp rất là ý nghĩa, rất là thâm sâu và chúng ta có thể áp dụng trong mọi tình huống. Lại nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa luôn tiến bước trên con đường đầy ánh sáng, và chúc tất cả các Phật tử trong đà ra dẫu chúng ta là khiếm thị hay không khiếm thị thì hôm nay tất cả chúng ta đều sáng mắt. Rất là đáng chúc mừng. Xin chân một lần thân thể rộng lớn vì sợ chúng ta một tay rồi cái tâm lại đi. Nhưng mà đây là cái lúc chúng ta đáng thầm mừng cho nên vỗ tay càng lớn càng tốt. Tại vì bây giờ MC có nói thêm những cái lời gì thì tiếp tục.
Kính bạch thượng tọa nhà sư và chư tôn đức, chúng con vừa được nghe pháp thoại của thượng tọa nhà sư với đề tài bóng tối và ánh sáng, sự khởi điểm và sự định hướng. Qua pháp thoại này, chúng con cảm nghe như chính lời Đức Phật dạy cách đây hơn 25 thế kỷ. Mọi lời pháp của Thượng Tọa Giảng Sư như là kim chỉ nam soi đường cho mọi hành động, ngôn ngữ và tâm tư của chúng con. Và điều quan trọng nhất mà chúng con cảm nhận được hôm nay đó là sự khuyến tẩm lòng từ bi nơi mỗi con người Phật tử của chúng con, đã giúp cho chúng con có thể vượt dòng mê khổ, hướng tới giác ngộ. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Thầy. Chúng con nguyện cùng nhau tu học, tinh tấn và tinh chuyên với pháp môn mình đã chọn, để không phụ ứng nghiệp đồ của Đức Phật cũng như tấm lòng hỏa đồ của Thượng Tọa Giảng Sư và Ni Sư Trụ Trì cùng Chư Tôn Đức. Chúng con kính nguyện Tam Bảo Gia Hộ, Thượng Tọa Giảng Sư, Ni Sư Trụ Trì và Chư Tôn Đức pháp thể thiên an, chúng sanh dị độ, để làm thuyền từ đuổi về cho chúng con trên lộ trình tu nhân học Phật. Để tỏ lòng tri ân, chúng con kính dâng lên chú Phật vật và tình tài cúng dường Thượng Tọa Giảng Sư, ngưỡng mong Thượng Tọa hoan hỷ làm thọ cho pháp hội của chúng con được ân thiên công đức. Đại chúng khởi thân chắp tay nghiêm trang niệm Phật, cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư, Ni Sư chủ trì hồi nghi bắt đường. Sau khi Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy, ban chư tổ cử ban hồi chung tổng bản nhạc để cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư.
Vì đạo Phật bây giờ mình chưa có hồi cuối nghe hồi cuối thế này. Trang nghiêm nguyện đem công
trong đời say đời vui tương lai.